Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta vào thời khóa hôm nay, không biết quý vị đồng tu nghe rõ chưa ạ? Mình niệm Phật cầu gia hộ ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào tối thứ bảy hàng tuần. Ngày hôm nay chúng ta vào trễ một chút xíu là do đường truyền mạng có vấn đề. Như bây giờ thì hiện đang thấy phần mềm báo là tín hiệu ổn định rồi. Lúc đầu thì không có hoạt động ổn định, nó giật giật. Cho nên là đang sửa cái đường truyền, không biết khắc phục. Không không biết nguyên nhân vì sao, nhưng mà thì đang tắt khởi động lại thì có lẽ nó ổn hơn rồi. Chắc quý vị nghe rõ chứ hả? Như quý vị nghe rõ rồi thì chúng ta vào thời pháp hôm nay nha. Chúng ta vào kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là buổi thứ 49. Và chúng ta ở phẩm thứ 6, là buổi thứ tư của phẩm thứ 6 ha. Mời quý vị vào xem kinh văn. Hôm bữa trước ấy thì chúng ta đã học qua 10 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nguyện thứ 11 rồi, học tới nguyện thứ 11. Thiện Chăng nhắc lại 10 nguyện mà chúng ta đã học. Nguyện thứ nhất là nguyện nước không có ác đạo. Nguyện thứ hai là nguyện không đọa lại ba đường ác. Đó, thì chúng ta biết rằng thứ tự sắp xếp các nguyện ở đây. Quý vị thấy sắp xếp các nguyện Đức Phật có một trình tự sắp xếp rất tuyệt vời, chứ không phải ngẫu nhiên mà sắp xếp như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là những người tu hành, sợ nhất là gì? Sợ nhất là tam ác đạo, tức là ba con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là ba con đường khổ, ba con đường ác đó. Nó rất đáng sợ. Cho nên Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện đầu tiên giới thiệu Tây Phương Cực Lạc không có ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và đảm bảo cho chúng ta rằng về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên sắp xếp các nguyện, nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai. Và tiếp theo quý vị thấy là nguyện về thân thể. Ví dụ như nguyện sắc thân tử kim, để đảm bảo điều gì? Chúng ta ở trong vòng luân hồi, chúng ta rất sợ là thân thể ốm đau, bệnh tật. Chúng ta sợ rằng thân thể này nó không tốt. Cho nên là hiện tại Đức Phật A Di Đà đã có nguyện được một thân thể kim cang bất hoại, đó là sắc ma chân tử kim, và có đầy đủ tướng tốt, 32 tướng tốt để tỏ ra là phước báo. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, hay là tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều có phước báo, chứ không gọi như có chúng ta. Và điều mà chúng ta rất hâm mộ đối với tất cả mọi chúng sanh tu hành, ai cũng hâm mộ. Hâm mộ điều gì? Thần thông. Ai cũng hâm mộ thần thông, đúng không? Cho nên Đức Phật A Di Đà gia trì cho mình có đầy đủ thần thông. Về Tây Phương Cực Lạc là có túc mạng không, biết được trong những đời quá khứ, và thậm chí biết cả những đời trong tương lai, vị lai, bước vô lượng kiếp chứ không phải là bình thường. Rồi có khả năng các thần thông khác, như có thể tha tâm thông, là biết được tâm niệm của người khác. Thần túc thông có khả năng bay biến hóa phân thân đó. Rồi có thiên nhĩ thông mà nghe được khắp mười phương, có thiên nhãn thông thấy suốt được khắp mọi mười phương mà cả ba đời. Đó là những điều mà chúng ta rất hâm mộ ở cõi này, chúng ta rất hâm mộ. Và những điều mà chúng ta hâm mộ đó tu ở cõi này rất khó, nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc thì thành tựu được hết. cho đến nguyện thứ 10 là 11, chúng ta thấy nguyện 11 vừa học hôm trước là biến cúng chư Phật nguyện, tức là nguyện đó xác định rằng chúng ta có đi khắp các nơi để cúng dường chư Phật, chúng ta muốn tu phước đúng không? Đức Phật A Di Đà cho mình tu phước, cho mình tu huệ, được nghe pháp của 10 phương chư Phật. Cho nên Tây phương Cực Lạc rất tuyệt vời, rất thù thắng. Và chúng ta chỉ cần cố gắng để nỗ lực để những điều tuyệt vời đó, những điều thù thắng đó trở thành hiện thực ngay trong đời này, chúng ta có thể ra khỏi sanh tử luân hồi bằng con đường vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học đoạn tiếp theo. Đoạn thứ 13 là nguyện thứ 12. Mời quý vị xem kinh văn. Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt, chư căn tịch tỉnh, nhược bất quyết định, thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả, bất thủ chánh giác. Đó là đoạn đoạn này, và nguyên đoạn này là một gọi là một chương á, thì là chỉ có một nguyện, đó là nguyện thứ 12. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu ha. Là ngã tác Phật thời, quý vị rất quen với thuật ngữ này. Ngã là tôi, con, đây chúng ta đang dịch là con, tại vì Đức Phật A Di Đà trong tiền thân của ngài là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Tức là tiền thân của ngài đối trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương, thì ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo, cho nên chúng ta nên xưng là con. Ngã tác Phật thời đó là khi con thành Phật hay con làm Phật. Sở hữu chúng sanh, chúng ta cũng quá quen từ này, là nếu có chúng sanh hoặc là tất cả chúng sanh. Sanh ngã quốc giả là sanh sang nước con, tức là sanh sang nước Tây Phương Cực Lạc, cõi Tây Phương Cực Lạc bây giờ. Chữ giả này dấu phẩy thôi ha. Thì nếu mà chúng ta dịch là thì, viễn ly phân biệt, chữ viễn là vĩnh viễn. Quý vị nhớ Hán cổ một chữ là hai chữ, vĩnh viễn thì đọc có khi định đọc là vĩnh thôi, hoặc là có khi đọc là viễn thôi, thì đây là vĩnh viễn. Vĩnh viễn là mãi mãi không có bao giờ còn nữa. Thế nào? Ly phân biệt tức là xa rời cái sự phân biệt. Thì Hòa Thượng chú giải cho chúng ta, Hòa Thượng chú giải rằng viễn ly phân biệt, thì chữ phân biệt là đối với tất cả sự vật và đạo lý lại tạo ra sự phân biệt, tư duy sai lầm. Đọc xong chú giải thì quý vị chắc cũng không hiểu rõ. Tức là Hòa Thượng chú giải rằng gì? Đối với sự vật và đối với đạo lý thì chúng ta lại sanh ra tâm phân biệt. Điều này chúng sanh phàm phu tất nhiên có, vì chúng ta sử dụng là thức thứ sáu là đệ lục thức đó, thì thức là ý thức đó, thì luôn luôn là phân biệt. Thức thứ bảy gọi là chấp trước, thì chúng sanh trong cõi luân hồi thì tất nhiên là có cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta chắc chắn có. Cho nên Đức Phật A Di Đà nguyện rằng chúng ta hay là tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc được thì tự nhiên xa lìa được cái phân biệt đó, không còn phân biệt nữa. Phân biệt gì? Ví dụ như chúng ta gặp một người thì chúng ta có phân biệt là nam nữ liền, người đó là nam hay người nữ, là xấu tốt vân vân. Thấy một cái gì hoặc là ăn, khi ăn chúng ta cũng có sự phân biệt rằng cái món này nó ngon hay dở, cay mặn vân vân, và chúng ta có sự phân biệt. Từ cái sân phân biệt đó nó sanh ra, nó cộng thêm một cái đó là chấp trước, phân biệt chấp trước đi kèm với nhau, cho nên mãi mãi chúng ta chìm đắm trong luân hồi chấp trước. Ví dụ như chúng ta có một sự phân biệt gì, đứa con sanh ra là của mình, cho nên nghĩ được con ta đó, con ta, rồi cái nhà đó mặc dù là thật sự trước kia không phải của mình, nhưng mà vô mình ở một thời gian là mình nghĩ nhà ta, cho nên đó là sự phân biệt. Thì cái sự phân biệt nó sanh ra cái chấp trước, chấp thủ, chấp giữ lấy, cho nên mãi mãi chìm đắm trong vòng luân hồi. Đó là tại sao là chúng ta, cho nên bây giờ muốn ta chưa về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cũng ráng bớt bớt sự phân biệt, bớt bớt đi ha, tập Và thượng nói hãy tập bớt sự phân biệt. Ăn, tức ăn sao cũng được, ngon dở không có quan trọng làm sao. Nhưng mà đừng nói là không biết ngon dở nha. Ăn vẫn biết, nhưng đừng biết nó ngon dở, nhưng đừng chấp trước. Đó, tức là chúng ta tập làm sao. Cái ý thức thứ sáu chúng ta tất nhiên nó có phân biệt là chắc chắn rồi. Chúng ta không thể làm được, chúng ta cố gắng xả chấp trước. Nếu mà xả được chấp trước thì ra khỏi được luân hồi, gọi là chứng được quả A-la-hán. Chúng ta tu theo đời thừa, gọi là thất tính vị Bồ-Tát, địa vị thứ 7. Trong 52 địa vị của Bồ-Tát thì chúng ta đã lên được, ra khỏi sanh tử luân hồi được địa vị thứ 7. Cho nên quý vị đọc tới câu viễn ly phân biệt thì cố gắng tập xa rời phân biệt. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc tất nhiên có được cái năng lực đó, là gì? Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà gia trì cho hoàn cảnh không có phân biệt. Quý vị thấy giả sử như Tây Phương Cực Lạc không có năm tháng kiếp số, không có ngày đêm, chúng ta thì có sự phân biệt. Ví dụ như tới giờ này đó, là thấy quý vị thấy trời bắt đầu tối đúng không? Ở Việt Nam trời tối rồi, cho nên tất cả chúng sanh đều biết rằng trời tối. Cho nên phân có một cái sự phân biệt như vậy. Sự phân biệt đó khiến ra xảy ra chuyện điều gì? Có con gà thì nó đi lo đi ngủ, con chim nó ngủ, các loài đó, bằng hoạt động ban ngày thì nó lo nó trốn, và bằng đêm vì tới bằng đêm. Chúng ta cũng vậy, ta có sự phân biệt bây giờ là tối rồi, cho nên chút nữa đi ngủ đó, ăn cơm tối vân vân. Có sự phân biệt vậy, cái sự phân biệt rồi kéo theo cái sự chấp trước, cho nên mãi ở trong sanh tử luân hồi. Và nếu chúng ta tâm không phân biệt là một điều rất khó. Quý vị thấy giống như trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, hòa thượng có kể câu chuyện về hòa thượng Hư Vân. Thật ra là câu chuyện này được ghi trong niên phổ của hòa thượng Hư Vân. Ngài vào một buổi chiều, ngài đi từ cái chùa của ngài đến một nơi khác, từ nơi Âm Tranh đó, đến một cái nơi khác. Ngài đi và đi và cứ ngài cứ đi thôi. Một hồi ngài thấy có hai người xách cái đèn lồng đi ngược chiều với ngài. Họ đi tới gần ngài, họ nói: "Ủa, trời đã tối như vậy rồi mà ngài vẫn thấy đường, ngài đi sao?" Thì lúc đó vừa nghe tiếng hai người đó nói rằng trời đã tối như vậy rồi thì ngài thấy trời tối tối lại. Đó là gì? Lúc mà ngài ra khỏi Am Tranh, tức là nhà tranh của ngài, thì ngài không có tâm phân biệt, cho nên bầu trời nó vẫn là bầu trời sáng, vẫn sáng như ban ngày vậy, không có ngài không có khởi ý niệm rằng trời tối hay không tối, cho nên trời vẫn sáng. Nhưng mà có hai người đó nhắc là trời đã tối rồi, khi ngài khởi cái tâm phân biệt, vừa khởi tâm phân biệt cái cảnh giới nó chuyển, nó trở lại cảnh giới phàm phu. Đó. Quý vị hiểu không? Lâu lâu là tu đó, người ta vào được cái trạng thái định, có quên đi, quên cả thời gian, không gian vân vân, quên hết mọi thứ rồi. Nhưng có người nhắc một cái là cái phiền não mình nó khởi lỡ lại, nó phân biệt trở lại. Và cái sự phân biệt tất nhiên là có sự chấp trước ban đêm rồi thì tất nhiên là tối, thì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh nó không có tối. Tối đó là chúng sanh, nghiệp của chúng sanh. Thật ra ánh sáng của tất cả các tần số ánh sáng khác nó vẫn chiếu, những cái tần số ánh sáng mà mắt thường người ta thấy thì nó không có chiếu nữa, mặt trời nó không chiếu nữa, nhưng các ánh sáng khác nó vẫn chiếu. Nhưng do mình phân biệt cho nên là mình không thể nhận được những ánh sáng đó, mình chỉ nhận những ánh sáng bình thường đó. Cho nên là tu hành là cả một vấn đề rất khó quý vị, mà để xa rời được phân biệt thì chúng ta đã chứng được quả là Bồ Tát rồi, không? Cho nên là về Tây Phương Lạc viễn ly phân biệt là chứng được quả Bồ Tát. Tiếp theo là chư căn tịch tỉnh. Chữ chư á có nghĩa là các, chữ chư cũng có nghĩa là tất cả các căn đều tịch tỉnh. Các căn là gồm có các căn nào? Nhĩ căn tức là tai, cái tai chúng ta, nhãn căn tức là mắt, và nói tiếp theo là mũi, lưỡi, thân và ý là sáu căn. Thì tịch tỉnh có hai chữ tịch và tỉnh. Thì thế nào là tịch, thế nào là tỉnh? Thì ở đây hòa thượng chú giải, Điện Trang đọc chú giải hòa thượng trước. Chư căn tịch tỉnh, hòa thượng chú giải như sau: là sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tịch tỉnh có nghĩa là xa lìa phiền não thì gọi là tịch, trừ hết vọng tưởng gọi là tỉnh. Vì nghe cho rõ nha, xa lìa phiền não thì gọi là tịch, trừ hết vọng tưởng thì gọi là tỉnh. Khó à? Như vậy chúng ta làm được không? Xa lìa hết phiền não thì gọi là tịch, và thứ hai là tỉnh, tỉnh là vọng tưởng. Thì Thiên Trang lấy ví dụ này thì quý vị dễ hiểu hơn nè. Quý vị thấy cái hồ nước không? À, hồ nước có hai trạng thái, mình có thể nói là một trạng thái là tịch, một trạng thái là tỉnh. Tịch là gì? Là cái hồ nước đó nó trong, nó trong, nó rất là trong luôn, nó trong mà quý vị nhìn thấy dưới đáy được không, nước ở dưới nó, nước ở trong nó không bị đục, thì đó mình gọi là tịch. Tỉnh là gì? Cái hồ nước đó nó không có sóng, nó không có sóng đó. Cho nên là tâm mình cũng vậy đó, nếu chúng ta tịch là gì, là nó trong, tỉnh là không có khởi vọng tưởng, không có sóng. Nói như khoa học ngày nay là tâm chúng ta không có khởi sóng, không có khởi ra, không phát ra những cái sóng tâm. Vì không sao không phát ra sóng tâm? Vì không có vọng tưởng. Ngày nay chúng ta rất là vọng tưởng rất nhiều, cho nên cái vọng tưởng đó nó phát ra những cái sóng. Bây giờ khoa học người ta nói là sóng tâm. Cái sóng đó nó tác động ra những cảnh giới khác. Ví dụ như tác động vào đất, nó tác động vào nước, nó tác động vào vân vân. Đó. Quý vị thấy ông tiến sĩ người Nhật, ông đã chứng minh được là cái sóng của tâm của chúng ta, gọi là tâm của chúng ta có thể tác động tới nước, tác động các vật khác. Bây giờ người ta chứng minh được điều đó. Cho nên chúng ta hàng ngày phát ra sóng xấu quá, chúng sanh ở trên địa cầu phát ra sóng xấu quá, cho nên hiện tại địa cầu đang rất xấu. Mà nếu như muốn không xấu thì sao? Phải tỉnh, phải tỉnh, tức là không có vọng tưởng nữa. À, phải tịch là gì? Tịch là không có đưa vào những cái ô nhiễm nữa, không có nhận vào những ô nhiễm nữa. A lại giải thích của chúng ta đó, khi đó không còn đưa vào ô nhiễm nữa. Cho nên Tây phương cực lạc quý vị thấy rất là tuyệt vời. Các căn là các căn đó thật ra nó là liên quan đến duy thức học. Duy thức học thì sao? À, duy thức học là nói nhãn căn, nhĩ căn, đó, nó nói chung là nói sáu căn, là sáu sáu thức, nó tương đương sáu thức. Sáu thức đó nó không còn là gì? Đằng trước nó là viễn ly phân biệt, là ý thức thứ sáu á, không phân biệt nữa. Và các căn nó cũng đưa dữ liệu tốt vào, đưa dữ liệu tốt vào, cho nên được trạng thái tịch tỉnh. Tịch là không đưa thêm những cái ô nhiễm. Quý vị thấy Tây phương an lạc không còn có danh từ ác, còn không có, huống chi là thật có, đúng không? Đó, quý vị nghe trong kinh A Di Đà nói rõ ràng rồi. Và gì, tỉnh là gì? Ở đó không khởi tâm, không đồng niệm đó, tập như vậy tức là tỉnh. Cho nên về Tây phương an lạc, Đức Phật A Di Đà gia hộ cho chúng ta có hoàn cảnh tốt để thực hiện được tu hai đó. Vì tu hai cái đó là nhân cái gì quý vị? Nhân để chứng quả Thanh Văn á, và quả A La Hán, và Bồ Tát. Cho nên về đó là từ từ chứng được Bồ Tát một cách rốt ráo. À, khi chứng được Bồ Tát rốt ráo là lên địa vị Phật. Địa vị Phật là đoạn luôn cả tập khí phiền não, tức là không còn tịch tỉnh. Mà ví dụ như cái hồ nước chúng ta đó, à, nói theo tiêu chuẩn của kinh Hoài Nghiêm á, hơi khó hiểu cho quý vị, hơi chịu khó nghe chút. Tức là tu á, mà tới Bồ Tát bình thường á thì mới có là đoạn mấy cái đó, nhưng mà những cái đó nó vẫn còn khởi, nó còn tập khí, có nghĩa là nó còn khả năng nó xuất hiện trở lại. Còn tu đến địa vị từ sơ trụ đến đến đẳng giác á, thì không còn nữa, thì không còn là đoạn hết tập khí, tức là nó không còn khởi nữa. Tức là giống như cái hồ nước đó quý vị, cái hồ nước đó bây giờ mình tu á, mình chứng được A La Hán thôi à, thì cái hồ nước đó nó vẫn mới lặng thôi, nó trong thôi, nhưng mà nó vẫn có cơ hội là nó khởi lại. Cho nên sợ quá, A La Hán thôi thôi ta không vào trong sanh tử luân hồi, ta độ chúng sanh nữa, sợ quá rồi. Rồi vẫn còn vọng tưởng, nó sống nó vẫn gợn 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 gợn. Bây giờ chứng được Bồ Tát rồi thì sống nó hết gợn luôn, nó hết gợn, nhưng nó vẫn còn nhân ở trong đó. Nếu như gặp duyên nó sẽ khởi, là khởi nó vọng nữa. Cho nên chính vì vậy bao giờ đoạn hết, sau này dù có bỏ cái gì vô, bỏ đá bỏ gì vô, bỏ gì nước đó, nó có khả năng bao bọc được cái hồ đó, không còn bị đục nữa, gọi là luôn luôn tịch, và nó không còn bị động nữa, gọi là luôn luôn tỉnh. Đó thì gọi là Phật, thành Phật một cách rốt ráo là chúng ta có thể nói một cách ví dụ dễ hiểu như vậy. Thì đây là một cái đoạn tương đối cao. Thì quý vị biết là tu thật ra rất là khó để mà lìa được phân biệt, chúng ta rất là khó. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta là phàm phu lâu đời rồi, gọi là lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng tràn đầy, biển khổ thì vô biên mà chúng ta quen ở trong đó, ngập lặn trong đó nó quen rồi, cho nên khó mà lìa được phân biệt. Mà muốn lìa được phân biệt và các căn tịch tỉnh á, thì Phật dạy cho chúng ta phương pháp. Phương pháp đó là hay sao? Giữ giới, nhân giới sân định, nhân định khai huệ. Ở đây sẵn thì đang nói về câu chuyện giữ giới. Thì thật ra đồng tu chúng ta đó, chúng ta hay coi thường giới lắm. Tại vì có nhiều người nói là thời này là thời nào rồi, thời mạt pháp rồi, đâu có giới luật, đâu có thành tựu đâu mà giữ giới. Đúng là như vậy, nhưng mà quý vị thấy trì giới niệm Phật, chứ đâu có phải nói là không trì giới mà niệm Phật đâu. Nếu quý vị không trì giới niệm Phật thì có khác nào mà chúng ta tu chỉ trông chờ bốn nguyện niệm Phật, tức là nhắm vào nguyện thứ 18, lâm chung sám hối, hoặc là nguyện thứ 19 đó, làm sao chúng ta tạo đủ ác nghiệp rồi cuối cùng một niệm lâm chung quay đầu vãng sanh. Như vậy là trông chờ vào may rủi. Còn nếu chúng ta học kỹ lại đó, ở đây thì đang lấy kinh điển ra mà nói. Quý vị thấy phẩm 25 chánh nhân bản sanh nè, đây kinh Vô Lượng Thọ đây, thì nghe cầm kinh lên đó để nói cho quý vị nó rõ. Về bản kinh kia hồi trước thì quý vị sẽ không thấy rõ, nhưng mà ở đây quý vị thấy đoạn ở phẩm chánh nhân bản sanh nè, chia ra hai phẩm 25 này chia ra 6 đoạn. Thì có một đoạn á, đoạn đầu á, là đầu tiên nè, trì chư cấm giới kiên thủ bất phạm nha, cái đoạn đầu tiên á. Đó là phục thứ a nan, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân nè, trì chư cấm giới kiên thủ bất phạm. Đó nguyên nhân chánh để được cái gọi là cái nhân chánh để được chính á, để được vãng sanh đó. Đó đầu tiên là nói như vậy, tiêu chuẩn này cao là trên là thiện nam tử thiện nữ nhân. Cái đoạn thứ hai đó thì nhược hữu chúng sanh thôi, không nói thiện nam tử thiện nữ nhân nữa. Nè, ti bất năng đại tinh tấn thiền định tận trì kinh giới. Quý vị nhớ nha, tận trì kinh giới, tận là gì? Hết sức, hết mình trì kinh và giữ giới. Nên nhiều người nói đó là tại vì họ không học, không học nói đó. Rồi chưa hết nữa, ở đằng sau đoạn thứ ba, nhược đa sự vật bất năng ly gia bất hạ đại tu trai giới, cũng nhắc tới giới nữa. Quý vị thấy không? Cho nên là kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta đầy đủ hết rồi. Và quý vị học một cách mơ màng á, thì quý vị cứ tưởng là mình tu tịnh độ dễ lắm, không cần giữ giới. Nhưng mà nếu mà quý vị đọc á, chánh nhân bản sanh là cái nhân chánh, cái nguyên nhân chánh, hay là gọi là cái nhân, nhà Phật mình gọi là nhân chánh, để được bản sanh, quý vị thấy rõ ràng là giữ giới rất quan trọng. Trì chư cấm giới kiên thủ bất phạm, giữ gìn một cách dũng mãnh không được phạm, gọi là kiên thủ bất phạm. Rồi đằng sau nữa cũng nói không, cũng nói trì giới chứ đâu phải nói không trì giới đâu. Nhiều người không nghe được cái điều này, thật ra cũng rất tiếc, tại vì bộ giảng Vô Lượng Thọ lần thứ 10 ở Việt Nam mà truyền nhiều nhất, rất nhiều người nghe, nhưng mà bộ đó hòa thượng giảng mới tới phẩm 24 chưa hết, thượng phẩm thượng sanh nữa, gọi là bậc thượng trong ba bậc vãng sanh nữa, cho nên là cả đoạn sau chưa có học, chưa học, cho nên cứ tưởng là ngon. Nếu quý vị học kỹ những bộ giảng khác của hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, hoặc là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Như Nghĩa, thì thấy giới luật rất được nhấn mạnh. Mà thường người ta thấy bộ đó dài quá, 600 tập mà nghe, quý vị biết nghe tới phẩm phẩm 25 đó là tập 400, hình như Thiền Giang nhớ 400 năm mấy, 400 sáu mấy gì đó, 400 năm mấy mới tới, 400 ba mấy gì đó mới tới được cái phẩm 25. Thì làm sao ai kiên nhẫn đâu mà học. Cho nên chúng ta tu hành thật sự rất khiếm khuyết. Và đồng tu chúng ta là những người tại gia cũng rất coi thường giới luật, mặc dù là chúng ta nghĩ là thọ tam quy được rồi không. Cho nên Hiện Trang nhớ câu chuyện mà nếu khi truyền thọ tam quy á, thường hay kể câu chuyện thế này. Khi truyền ngũ giới thì trong giới luật của Phật có một câu chuyện Phật kể. Phật nói có một đất nước nọ, vào trong thời quá khứ ha, có một đất nước nọ là vị vua nước đó rất là tuyệt vời, cho người dân học Phật giữ giới và ra một điều luật là cấm mọi người trong nước uống rượu. Quý vị nhớ nha, cấm mọi người trong nước uống rượu. Ai mà uống rượu, nhà vua biết thì trục xuất ra khỏi đất nước đó. Điều luật rất là nghiêm khắc. Tại vì làm vua mà mình có quyền làm sao đó, mình cũng có quyền mà. Nếu quý vị mai mốt quý vị tái sanh lại từ Tây Phương Lạc đó, trở xuống quý vị làm vua, quý vị lên phê duyệt điều luật đó, là dân người ta cũng được nhờ. Thì có một anh chàng đó, do có người bạn từ đất nước khác tới thăm, người bạn từ phương xa tới, mang theo một chai rượu rất ngon. Cho nên là rượu rê cuối cùng là hai người uống. Sau khi uống rượu đó thì thời gian sau thì chuyện đó lộ ra, lan tin đến người ta bẩm báo với triều đình. Cho nên ra lệnh trục xuất anh chàng ta ra khỏi đất nước. Anh chàng này là người học Phật nha, có thọ tam quy ngũ giới, có thọ ngũ giới của nhà Phật. Cho nên và trục xuất mà phải đi ra đất nước. Để anh ta đi ra khỏi đất nước thì ra tới đất nước hồi xưa đó thì có khu rừng. Tới khu rừng đó buổi trời thì trời tối rồi, anh ta rất là lo sợ, bây giờ mình vào trong rừng thì chắc là gặp cọp beo vân vân, rắn rết rồi chắc nó ăn thịt mình, sư tử rồi vân nó ăn thịt mình, chắc chắc mình không sống được rồi. Bây giờ coi có chỗ nào núp không, chứ bây giờ lỡ đi vô giữa rừng rồi càng vô sâu nữa thì càng nguy hiểm. Bây giờ không biết biết lần nào mà trời bây giờ tối rồi, tưởng cái rừng này vượt qua được. Thì thấy một gần đó có một cái ngôi nhà có ánh đèn sáng. Cái chàng ta mới đi tới ngôi nhà đó. Tới ngôi nhà đó thì có một người nữ rất là xinh đẹp. Một người nữ rất là xinh đẹp. Thì anh chàng ta nói cho tôi vô ở tá túc một đêm, chứ bây giờ vô trong rừng rất là nguy hiểm. Tôi bị, nói chung là tôi đi lỡ đường, cho nên là bây giờ cho tôi đi nghỉ một đêm. Thì người phụ nữ rất đẹp đó nói không được đâu. Tại vì chồng tôi là quỷ la sát, chuyên ăn thịt người, chuyên đi bắt người về để mà ăn thịt. Riêng tôi á, tại vì ông thấy đẹp quá cho nên ông bắt tôi ở đây để làm vợ của ông. Cho nên ông không ăn thịt tôi, nhưng mà ông ăn thịt bao nhiêu người rồi. Bây giờ ông á, mau mau đi ra khỏi nơi đây đi, chứ không chút nữa chồng tôi về thì coi như là không giữ được tánh mạng. Ông này sợ quá, nghe nói vậy bật đật đi. Nhưng mà ông đi một đoạn rồi ông nghĩ bây giờ mình mà đi nữa đó thì cũng chết thôi. Tại vì cho trong rừng, thứ nhất là lạc đường, tối không biết đường ra, thứ hai là cọp sói rồi vân vân đủ các loại, rất là nguy hiểm, bây giờ cũng chết. Thì tại sao mình không đánh liều, mình quay trở lại, mình xin trốn ở trong cái ngôi nhà đó, hy vọng là cô quỷ la sát kia nó không thấy. Cho nên quay trở lại xin vô trong nhà trốn. Nói với cô đó bây giờ tôi vô thì tôi cũng chết thôi, đi vô trong kia còn cơ hội chết còn cao hơn nữa. Bây giờ cô có chỗ nào trốn được không, cho tôi trốn với. Thì cái cô gái đó thì kêu bây giờ trong nhà có một cái cống, có đào một cái cống đó, bây giờ ông chui xuống cái cống đó đi, trốn, đậy nắp lại, trốn. Thì chắc là có hy vọng là ông chồng tôi về thì cô sẽ cố gắng là tôi làm cách nào đó để ông không để ý tới. Rồi sáng mai ông nếu mà còn mà sống thì ông hãy đi tiếp. Thì như vậy ông nó chui vô cái cống đó núp. Thì cả đêm đó thì không thấy con quỷ la sát nó về. Thì thấy cả đêm an toàn, không sao hết. Thì ông nó cảm ơn mà sáng đi vô trong rừng. Thì tiếp tục ông đi cho trong rừng thì lúc ông đi một chút thì con quỷ la sát nó về. Thì người nữ đó mới hỏi kiểu, ủa anh về rồi, sao tối hôm qua anh không về? Mà bình thường anh có bao giờ đi ban đêm đâu, mà sao tối hôm qua không về? Thì quỷ la sát nói, tại vì tối hôm qua có một người đệ tử Phật ở trong đó. Tại vì người ta giữ giới, cho nên là có tới 20 ông thần đứng canh hết nhà. Quý vị biết, một giới là có 5 vị thần. Ông đó phá một giới rồi, giới gì? Giới uống rượu, phá một giới rồi, vẫn còn 4 giới mà. Vẫn còn không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, và không nói dối, vẫn còn. Cho nên là không sao, vẫn còn 4 giới thì 20 vị thần quanh nhà đó, bao quanh nhà đó, bảo vệ. Cho nên là con quỷ la sát nó vô nhà không được. Nó kêu lần sau đừng cho đệ tử nhà Phật vô nữa nha. Đó. Thì nó dặn vậy rồi bắt đầu nó đi. đi một hồi thì lát sau này anh chàng kia lại quay lại nữa. Anh chàng nó thì cô này kêu sao anh không đi đi không lại lại không ấy, kêu bây giờ tôi đi vô nữa thì tôi đói lắm rồi không có thức ăn, bây giờ tôi quay lại xin thức ăn để mà đi tiếp đó. Thì anh kêu hôm qua anh biết không, nhờ anh nó vô ở cái nhà này cho nên là quỷ là xác nó không có về được, nó nói cái đệ tử Phật cho nên là anh là đệ tử Phật cho nên là anh được thần bảo vệ cho nên là tôi nó không vô được. Ông kêu vậy là an tâm rồi, vậy ta có phái quy y nữa nè đó, quý vị biết quy y Tam Bảo có phái quy y nữa, vậy là mình đem cái phái quy y này dán ra trước cửa nhà chắc chắn con quỷ nó không vô được, cho nên đem cái phái quy y dán tới cửa nhà bắt đầu nói đó là kêu bây giờ ông sanh tâm ồ vậy con quỷ nó hết vô nhà được mình rồi thì mình là nhà chủ nhà cho ai, cho nên tán tỉnh cái cô gái đó. Tán tỉnh cô gái đó là hai người đồng ý bắt đầu rồi bữa nay ta đi không có con quỷ về nữa rồi yên tâm, cho nên là thế nào sẽ làm lễ thành hôn luôn. Để chúc mừng làm lễ thành hôn thì sẵn trong nhà đó có gà vịt đó, giết gà cái vịt để đã để mình ăn mừng rồi hai người thành hôn. Đó nói chung là nó dối là anh đi đường xa rồi thế này kia thế kia rồi, thì hai bên nói chung giống như là lâu ngày mà gặp người thân đó mà. Tại vì sao thì cái anh chàng kia thì thấy cô gái này đẹp, còn cô gái này là thấy anh chàng này đẹp, chứ lâu rồi sống với quỷ không sợ gần chết, mà bây giờ nghe nói là để cái phái quy y Tam Bảo trước cửa chắc yên tâm rồi đó. Thì quý vị thấy rồi thế nào thì đang ăn uống tới tối dù đang vui vậy đó, cái thầy khác nghe tiếng gõ cửa, gõ cửa thì người bạn nghe cái tiếng con quỷ ở xác kêu vợ ơi mở cửa cho anh. Thế lúc đó là hai người trong này hoảng hồn hết, kêu ủa sao con quỷ nó vô nó về được chứ không phải là có cái phái quy y dán trước cửa rồi sao. Lúc đó là rất sợ kêu thôi để em ra tranh thủ ra mở cửa, thì thật ra mới nghe giọng ra tới thấy nhìn thử có phải không, nhìn cái thấy con quỷ cho nên cái bà đó cái cô đó xỉu luôn, xỉu tại chỗ. Anh chàng kia biết là không ổn rồi cho nên lật đật kia thôi đằng nào cũng hết đường chạy rồi thôi trốn xuống cái cống, trốn xuống cống mình sám hối rồi con nay đã tạo nhiều nghiệp chướng, con phá hết các giới rồi bây giờ không còn thần hộ giới nữa rồi, cho dù có phá quy y Tam Bảo đó cũng không có tác dụng gì vì bữa nay đã phá giới tà dâm, phá giới sát sanh, uống rượu hồi trước phá rồi, rồi nói dối cũng phá rồi, trộm cắp cũng cũng rồi, tại vì lấy gà cái dịch đồ của người ta đó rồi để phá hết rồi, bây giờ không còn giới nào cho nên không có thần hộ vệ, thôi từ nay có đi con không dám, con phát nguyện nếu con còn sống cho con để con tiếp tục để con giữ giới, thì núp núp ở dưới cống đó ông nằm im lặng để coi thử có chuyện gì. Thì tới tới sáng thấy không thấy động tĩnh gì, hé hé lên coi thì thấy cái cô kia cũng nằm xỉu đó. Còn cửa thì chưa mở thì mới bắt đầu đi ra. Là lúc đó thì quý vị biết là thật ra là gì, đó là câu chuyện nói về công đức của giữ giới. Quý vị thấy giữ giới một giới thôi là được năm vị thần hộ giới, và khi đã phá giới thì không có thần hộ giới, nhưng mà tại vì cái sức sám hối của đó vẫn còn cho nên là lúc đó vẫn còn được che chở khiến cho ông ta thoát nạn. Nói câu chuyện đó để quý vị biết rằng giới luật rất quan trọng, chúng ta thường không hiểu được điều đó, và khi truyền trao tam quy ngũ giới đó quý vị nếu mà đúng pháp á, là bữa Thiện Trang nói đến khi truyền giới pháp á, tức là truyền giới thì đó ví dụ như giới thứ nhất trọn là Phật tử trọn đời từ nay cho đến trọn đời không có sát sanh, trên là giết các người loài vật người người cho đến giết loài vật lớn cho đến những con vật nhỏ vân, nếu mà cố ý giết hoặc là cố ý sai người khác giết vân vân như vậy thì gọi là phạm giới, giới đó là gọi là giới nhất gọi là không sát sanh có giữ được hay không, thì nếu mà ai giữ được thì mô Phật giữ được hoặc là A Di Đà Phật giữ được, còn nếu ai không giữ thì không nhận cái giữ đó thì nói là không, đúng là truyền từng giới vậy đó, nhưng mà hiện nay có một số nơi thì không có truyền như vậy, truyền cho có thôi lên là truyền ào ào xong rồi xong, cho nên một số người nói là Thiện Trang hình như chưa đi thọ tam quy ngũ giới, không có Thiện Trang thì hình như cũng có phước về cái vấn đề này nên khi thọ tam quy ngũ giới là truyền từng giới, và Thiện Trang đã đi rất dự để truyền giới cho một cái giới như vậy để truyền á, để làm chứng minh để truyền giới đó, thì truyền tam quy ngũ giới, mà quý vị biết là nếu mà làm đầy đủ đại bài bản là một buổi đó, còn nếu mà làm rút gọn thì cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 45 phút mới xong. Mà bây giờ thì các chùa quy y rất là nhanh đó, thì cái gì đó là quý vị thiếu phước á, nên quý vị không hiểu được điều đó. Chứ còn còn thật ra là phải truyền một cách bài bản như vậy. Và giới là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Giữ được giới nào, giải thoát cái đó. Ví dụ Thiền Trang nói giới Bồ Tát, quý vị giữ được một giới nào đó là đời sau quý vị cũng thành tựu. Ví dụ như Thiền Trang nghĩ là Thiền Trang giữ được cái giới không ăn ngũ tân, nên là đời này Thiền Trang sanh ra trong đời này đó là tự nhiên là không ăn được hành, tỏi, vân vân. Ở nhà từ nhỏ đó, tỏi là sợ, né từ xa, nhất định không ăn tỏi. Ba Thiền Trang kia dầm mắm tỏi ngon lắm, nói người thân Thiền Trang kia trời hôi quá không ăn, sợ quá không ăn được. Rồi mẹ Thiền Trang nấu canh bỏ hành vô, hành lá đó, rồi Thiền Trang vớt hết hành tây rồi cũng không ăn được, khó chịu lắm, bất đắc dĩ lắm mới ăn thôi, còn lại không ăn được, khó chịu lắm. Cho nên đó là gì, theo nói mà nói là đúng là gì, đó là quý vị đắc được một cái giới, đắc được cái giới đó thì nếu chúng ta thọ Bồ Tát giới đó là đời sau quý vị sanh ở nơi nào, cái gọi là cái vô tác giới thể, cái đó là chủng tử trong ba đời thức chúng ta, nó sẽ phát huy tác dụng, nó cản chúng ta không phạm giới. Cho nên giới là biệt giải thoát, giữ được giới nào giải thoát cái đó. Giới thanh văn tức là ngũ giới đó thì quý vị có thể thọ chỉ được ở trong đời này thôi, đời này chết rồi là đời sau không tính. Nhưng giới Bồ Tát là thọ từ đây cho đến khi thành Phật. Và chúng ta đã thọ rồi, đa số chúng ta là đã thọ rồi ha. Chứ nếu mà không có thọ đó thì cứ nghĩ quý vị chắc không tu Đại Thừa đâu. Đó, cho nên trong Bồ Tát giới, nếu quý vị giữ được cái giới không sát sanh của Bồ Tát giới thì tự nhiên trong đời này cũng như quý vị cũng có cảm ứng được rất nhiều điều để hộ giới. Thiền Trang thì nghĩ là Thiền Trang không đắc được cái giới đó, nhưng mà dù sao cũng được có những cảm ứng để mà giữ. Giống như hồi xưa đó, mà từ nhỏ thì giết mấy con vật nhỏ vân vân, rồi như thấy sâu trên cái bơ nó nhiều quá, bắt sâu bỏ xuống cho cái ổ kiến cho nó na quá trời, chắc một ngày đó chắc bắt cũng nhiều, rồi lấy làm ná bắn ruồi vân vân đủ các loại. Nhưng mà đối với động vật lớn không giết, không giết được. Chỉ có một lần á, là năm đó Thiền Trang chưa biết đạo á, lúc đó mẹ Thiền Trang bảo phải cắt cổ một con gà. Cắt cổ một con gà thì sao, là bữa hôm sau đó là xui xẻo đến liền, sáng hôm sau thôi cắt, rồi bữa sáng nữa là mẹ Thiền Trang ăn Mỹ vì không có ai cắt hết rồi, hết rồi. Mà từ nhỏ lớn là Thiền Trang chưa có gắn, bây giờ bữa đó cắt cổ con gà, sáng ra đi dậy đó là té xe ngay, và máu chảy, bây giờ Thằng có vết thẹo bên này, máu chảy đến ướt cái áo, phải lấy cái áo khoác á, mà trời rất là nóng nhưng mà phải lấy áo khoác để mà quấn để che cái vết thương này, cái vết máu á, để lên dậy. Thì học sinh kêu sao thầy bữa nay kỳ quá, trời nóng như vậy mà sao thầy cứ mặc áo khoác vậy. Một hồi cái vô cái lớp chủ nhiệm mình nói kìa, có biết không, thầy bữa nay thật té xe nè, đó dở ra thấy máu không cái cánh tay nè đó. Cho nên là Thiền Trang từ đó ra đi thì không biết làm cái việc đó sai, có chắc là có người trừng phạt. Cho nên là sau này là mà để ý kỹ lại, hồi xưa đó, hồi chưa biết đạo đó, làm gì sai và bị phạt liền à. Cho nên là nghĩ là có kiểu như có người Tây Phương Cực Lạc hay có người ở đâu đó đổ cho. Cũng đó là do công đức phát nguyện giữ giới của mình à, quý vị thật sự phát nguyện có sự gia trì, nên có sự gia trì nữa thì rất là tốt. Cho nên giới Bồ Tát đó, nếu mà chúng ta sau này tìm hiểu kỹ á, nếu quý vị thọ được thì quý vị nên thọ, còn nếu không thôi. Tất nhiên thọ đó, đây là hung tu thọ thêm thôi, nó hung tập thêm, chứ còn thật ra trong đời quá khứ chúng ta đa số đã thọ rồi. Mà đời này mê thì kể như không tính ha. Phật nó là người mê không tính ha. Nhưng mà chúng ta phạm thì cứ dần dần cái giới nó cái chủng tử đó nó không còn nữa, nó không bảo hộ cho mình nữa. Và nếu quý vị đắc được, quý vị thấy không, ví dụ như có những đứa trẻ nó sanh ra đời nó không ăn thịt được đó, nó không ăn mặn được đó, là tại vì sao, đắc được cái giới không ăn thịt trong giới Bồ Tát rồi. Cho nên đời đó nó sanh ra cái nó có thể chống đỡ được, cái tự nhiên nó chống đỡ được, quý vị cảm ứng tự nhiên chống đỡ được, nên rất là tuyệt vời. Đó là tại sao là lợi ích của Bồ Tát giới. Ở đây sẵn thì đang nói hơi nhiều chút xíu, bây giờ trở lại kinh điển ha. Đó. Thì chúng ta đang học Nguyện này, nguyện thứ 12, ngã tác Phật thời, khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh về nước con, xa lìa mãi mãi, cái chữ vĩnh viễn viễn là mãi mãi, xa lìa được cái phân biệt, các căn tịch và tỉnh, nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác. Nhược mà nếu mà không, chữ bất là không, quyết định, cái chữ quyết định đó, ở trong Am Hán là quyết định, nhưng thực tế có nghĩa là nhất định ha. Nếu mà nhất định không thành đó là thành công đó, thành tựu đó, đẳng chánh giác. Đẳng chánh giác là quý vị biết một trong 10 danh hiệu Phật, tức là thành Phật đó. Nếu mà không nhất định không thành Phật, nếu mà không có thành Phật thì thế nào? Rồi, chứng đại niết bàn. Đây là chứng niết bàn, này là niết bàn lớn, là nó niết bàn của Phật của đại thừa đó, gọi là đại bát niết bàn đó. Chứng đại bát niết bàn thì chữ giả này mình dịch đỡ chỉ thì thật ra nó vô phải, thì không thủ chánh giác, bất thủ chánh giác là không cái giữ ngôi chánh đẳng chánh giác, vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là không có làm Phật. Thì nghe đọc lại nha. Khi con thành Phật nè, tất cả chúng sanh sanh về nước con, mãi mãi xa lìa được cái sự phân biệt, các căn của họ, tất cả các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân, thì luôn luôn tịch tỉnh. Nếu mà không có nhất định thành Phật, chứng được niết bàn, thì con không có giữ ngồi chánh giác, tức là con không có thành Phật. Đó, nguyện này để đảm bảo cho chúng ta gì? Nguyện này chú giải là định thành chánh giác nguyện, tức là nguyện này nhất định, định đây là nhất định thành Phật, tức là về Tây Phương Cực Lạc nhất định thành Phật. Quý vị thấy không, pháp môn này, đây là cái điều mà chúng ta rất mơ ước, tất cả chúng sanh tu hành đều mong là thành Phật cả, đúng không? Ai tu hành học Phật pháp mà tu hành mà để mà cầu Phật đạo, còn những người cầu phước báo nhân thiên thì không nói, thì mong là được thành Phật. Cho nên Đức Phật A Di Đà sắp xếp nguyện này để ở thứ 12, sau khi đáp ứng những cái nguyện nhỏ nhỏ rồi, nào là ra khỏi sanh tử luân hồi, nào không đọa tam ác đạo, nào có thành thông vân vân, nào đi dạo chơi khắp nơi để khỏi buồn vân vân. Bây giờ thêm cái nguyện này nữa là nguyện nhất định được thành Phật nha. Đấy, cho nên là tạm dịch nè. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh về nước con, vĩnh viễn á, xa lìa phân biệt, các căn tịch tỉnh, nếu không nhất định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn, thì con không giữ ngôi chánh giác. Đây là thiên văn dịch theo dịch trực dịch. Còn nếu mà dịch để kinh tụng á, thì nên đảo lại dịch làm sao cho vừa dễ hiểu, mà vừa dịch cho mọi người tụng cho suông và dễ thuộc nữa. Như hiện tại các bản dịch á, sở dĩ tụng không thuộc á, là tại vì mặc dù lúc nào bất thủ chánh giác mà lúc thì dịch kiểu này, lúc dịch kiểu kia, và nó không có thứ tự nào cả, tùy hứng quá, cho nên là chúng ta tụng rất khó thuộc. Còn nếu như chúng ta theo một khuôn nào đó, ví dụ như cứ ba câu thì cứ một câu trên đó gọi là không thủ chánh giác, không con không giữ ngôi chánh giác, cái câu tiếp theo á, nguyện tiếp theo á, thì con không thành Phật, câu tiếp theo là con không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác vân vân, thì nếu cái dịch theo một cái trình tự như vậy, logic như vậy, thì chắc chắn là tụng phẩm thứ 6 rất dễ thuộc. Hoặc là từ đầu đến cuối con không thành Phật, thì con không thành Phật, vậy thôi. Thì Thiện Trang nghĩ là rất là dễ thuộc, rất là dễ thuộc. Tại vì những bản hiện tại đó mà chúng ta dịch, người dịch người ta tùy hứng rất nhiều, cho nên là rất là khó thuộc nha. Và từ từ chúng ta nói là sao. Ở đây chúng ta đọc chú giải của Hòa Thượng. Chú giải của Hòa Thượng là như sau. Đây là nguyện thứ 12, định thành chánh giác nguyện, tức là nguyện nhất định thành chánh giác. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới Cực Lạc đều vĩnh viễn xa lìa tất cả tâm phân biệt, sáu căn tịch nhiên an tĩnh. Nếu chúng ta dịch ra là vắng lặng yên tĩnh. Nếu như không thể nhất định thành Phật thì con không giữ ngôi chánh giác. Đây là nguyện của A Di Đà Phật bảo chứng, tức là bảo đảm đó, cho chúng vãng sanh. là bảo chứng thư. Chúng ta hay nghe trong các bài giảng gọi là bảo chứng thư. Bảo chứng thư là gì quý vị? Là cái giấy bảo đảm đó, giấy bảo lãnh đó. Giấy bảo đảm đi, chúng ta dễ hiểu là bảo chứng thư, tức là giấy bảo đảm lãnh đi ha. Chắc chắn một đời thành Phật, quý vị thấy không? Chắc chắn về Tây phương Cực Lạc một đời thành Phật. Đây là nguyện cực kỳ quan trọng mà như ngài Đại sư Liên Trì á, ngài lấy ra là năm nguyện quan trọng á. Thì năm nguyện quan trọng thì đây là một trong năm nguyện quan trọng, nguyện thứ 12. À, vì tu hành á, mà nói cho cuối cùng ra cho nữa, mình tu kiểu gì tu, mục đích cuối cùng là gì? Thành Phật. Chỉ thành Phật mới giải thoát một cách rốt ráo thôi. Còn nếu mà tu kiểu khác thì không có giải thoát rốt ráo được. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy nguyện này rất thù thắng. Nguyện này sanh về Tây Phương Cực Lạc có được điều tuyệt diệu, điều tuyệt vời là xa lìa được tất cả các sự phân biệt, tâm phân biệt đó. Hòa thượng chú giải rất rõ là tâm phân biệt, sáu căn của mình, tai mắt mũi lưỡi thân ý, đều được tịch tỉnh, tức là được vắng lặng và yên tĩnh, không còn xao động, không còn lao chao như ở đây nữa. Ở đây lao chao lắm, ví dụ như bây giờ đang nghe giảng pháp ở ngoài kia, đùng cái quay qua kia khỏi bên đó có cái gì, đúng không? Hoặc là có cái gì nó xẹt qua trước mặt cái nhìn mắt bắt đầu nhìn nhìn, nhìn đó, thì đó là cái mình nó không có yên tĩnh, không có tịch tỉnh đó, đó dễ bị chạy theo vọng trần. Thì nguyện này quý vị cố gắng tu, tuy mình chưa làm được nhưng mình cũng cố gắng làm được chút nào đó chút đó, để gì cơ hội bản thân tốt hơn. À, và đồng thời về Tây Phương Cực Lạc bớt đi con đường tu hành, thay vì 12 kiếp mình giảm bớt còn 3 4 kiếp thôi. À, giảm được nhanh nhanh nữa, giảm tu mau thành Phật. Mau thành Phật để gì? Độ sanh. Chứ mau thành Phật là, thì để cứu bao nhiêu người, đúng không? Chúng ta bị tâm đại từ đại bi mà. Và nguyện này của Đức Phật A Di Đà cũng vậy, vì từ lòng từ của ngài muốn tất cả chúng sanh mau chóng thành Phật. Mà muốn cho tất cả chúng sanh mau chóng thành Phật thì làm sao? Những người bản thân về Tây Phương Cực Lạc tất nhiên là mau chóng thành Phật rồi, đúng không quý vị? Đó là một điều. Thì những người đó là những người có duyên với Đức Phật A Di Đà thôi. Mà Phật thì chỉ độ người hữu duyên thôi, chứ Phật không độ người vô duyên. Đó. Trong tam năng, tam bất năng á, có Phật năng hóa độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, bất năng hóa độ vô duyên chúng sanh, tức là không có độ được, mặc dù độ rất nhiều vô lượng vô biên chúng sanh nhưng mà không không có độ được những cái chúng sanh không có duyên. Cho nên là nếu chúng ta về Tây Phương Cực Lạc có những chúng sanh không có duyên với Đức Phật A Di Đà nhưng mà có duyên với ta, chỉ có duyên với chúng ta đó quý vị, thì quý vị thành Phật cái quý vị độ thêm được nữa. Cho nên nguyện này là nguyện để gì? Muốn độ khắp được chúng sanh, thành tựu nguyện này. Nguyện này là gì? Chỉ cần có thêm một người về Tây Phương Cực Lạc, có thêm một chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc là có thêm một vị Phật. Một vị Phật đó thì kết duyên trong đường sanh tử luân hồi bao đời bao kiếp rồi, lại có duyên với bao nhiêu chúng sanh nữa, lại độ tiếp. Cứ vậy mà độ hóa chuyển chuyển mãi. Cho nên đây là nguyện rốt ráo, nguyện rất quan trọng để mà độ vô lượng vô biên chúng sanh. Đó chính là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, được thực hiện ở nguyện này. Quý vị nghe rõ chưa? À, cho nên là đâu không đơn giản đâu nha. Kinh Vô Lượng Thọ nghĩa lý rất sâu chứ không phải đơn giản. Chúng ta đọc ra chúng ta thấy bình thường vậy, nhưng mà thật ra ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là đức tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài quá từ bi, ngài quá tuyệt vời, nghĩ ra được cái phương pháp làm sao độ chúng sanh vô biên thời nguyện độ. Bây giờ làm sao độ? Ôi thì đưa một mớ chúng sanh về Tây Phương Lạc, những chúng sanh đó thành tựu rồi độ tiếp những người khác. Cho nên cái độ 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 hoài, lại người khác về lại tiếp tục độ độ, vậy thì mới độ hết được chúng sanh chứ. Còn nếu như mà chỉ có mình ngài thôi thì pháp duyên ngài cũng có hạn chế, đúng không quý vị? Pháp duyên chúng ta cũng có hạn chế, đến lúc nào đó cũng hết duyên với chúng sanh thì cũng không độ được. Cho nên đây là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, được thực hiện rốt ráo ở nguyện thứ 12 này. Và nguyện thứ 12 này chúng ta vừa lợi lạc cho chúng ta, vừa lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Quá tuyệt vời, Đức Phật A Di Đà quá tuyệt vời, cho nên đã nguyện được nguyện này. À, quý vị thấy không? Rất tuyệt vời như vậy còn gì nữa. Bây giờ chúng ta sang nguyện tiếp theo ha. Đoạn thứ 14. Ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tiệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội. Ở trong cái chương này á thì có nguyện nữa, nhưng mà hòa thượng ngắt ra cho chúng ta dễ hiểu. Ngài hòa thượng ngắt ra đây là nguyện thứ 13. Thì ngã tác Phật thời thì chúng ta quá quen rồi, thì chăng không có nói lại nữa. Ngã tác Phật thời là chúng ta dịch là khi con làm Phật hoặc là khi con thành Phật. Quang minh vô lượng. Quang minh vô lượng là sao? Là quang minh á, chúng ta có thể dịch là ánh sáng thì vô lượng. À, hoặc là từ trường vô lượng, hoặc cái năng lượng của Ngài tỏa ra đó vô lượng, chúng ta có thể dịch ra như thế. Bây giờ cái sóng ánh sáng đó thì chúng ta chỉ nói là quang minh thôi ha, nói nhà Phật thì nói quang minh, mình nói quang minh, còn nói chúng ta nói ánh sáng thì nói cho dễ hiểu thôi. Vì cái ánh sáng này không phải là ánh sáng bình thường, ánh sáng này nó có mang năng lượng tích cực tới cho chúng ta. À, lần trước ở bài giảng lâu lâu rồi thì đang nói rồi đúng không? Và quang minh vô lượng này có hai nghĩa, theo Thiện Trang nó là có hai nghĩa. Nghĩa gì? Một là ánh sáng này có nhiều, nó tỏa khắp nơi, gọi là vô lượng, ánh sáng này không bao giờ dứt, gọi là vô lượng. Thứ hai, ánh sáng này có rất nhiều màu sắc đẹp, nhiều cái để giúp cho nhiều loại chúng sanh cảm nhận được. Ví dụ như quý vị chỉ thấy thích màu ánh sáng màu hồng thì thích, chúng sanh thích màu hồng thì có ánh sáng màu hồng, vân vân. Đó, tức là trong ánh sáng đó có vô lượng màu sắc, vô lượng loại ánh sáng, đủ các loại ánh sáng, chúng ta có thể hiểu được như thế. Như vậy là quang minh vô lượng ha. Phổ chiếu thập phương, chữ phổ là rộng, rộng chiếu, chiếu đó chúng ta thấy ánh sáng mặt trời nó chiếu á, thập phương là mười phương, rộng chiếu mười phương, tức là chiếu khắp mười phương. Chữ phổ này là phổ biến, một chữ có nghĩa là hai chữ, cho nên là phổ là phổ biến, là chiếu khắp mười phương ha. Tiệt thắng chư Phật, chữ tiệt này là siêu tiệt, siêu tiệt là vượt hơn á, vượt một cách tuyệt đối đó, gọi là tiệt, tiệt là tuyệt đối đó, thắng là hơn, cho nên tiệt thắng có nghĩa là hơn một cách rốt ráo, hơn một cách tuyệt đối chư Phật. À, tức là Ngài nguyện là ánh sáng của Ngài là hơn tất cả các ánh sáng của chư Phật, không có ánh sáng Ngài bằng nữa đó, quý nhớ vậy. Thắng ư nhật nguyệt chi minh, thắng là vượt hơn. Cái chữ này á, là chữ ư có hai cách viết, một cách viết chữ ư cái kiểu mà ai biết có bộ bộ phương á, thì chữ ư này đây là một cách viết, thì trong cái văn bản thì Trang tưởng là người ta viết sai, nhưng mà coi kỹ thì thấy bản gốc cũng là viết chữ ư này, cho nên có hai cách viết, có lẽ là do bản hồi tập. Bản hồi tập thì lấy cái đoạn này thì lấy ở cái bản dịch khác, đoạn kia thì bản dịch khác, mà hai chữ ư thì viết khác nhau thôi chứ cùng nghĩa giống nhau, cho nên chữ này ư nha. Có người trong cái bản nào đó viết là vu á, vu là không giống đâu quý vị, phải ư, đọc là âm ư, còn âm vu là nó thành nghĩa khác á, không phải vu. Thắng ư nhật nguyệt chi minh thì thắng hơn cái ánh sáng, chữ minh này là ánh sáng, chữ chi này là của nhật tức là mặt trời, nguyệt tức là mặt trăng. À, ánh sáng của Ngài á, tức là quang minh của Ngài á, hơn luôn ánh sáng của mặt trời mặt trăng. À, mặt trời mặt trăng tất nhiên không bằng, hơn của hơn tuyệt thắng, tức là hơn một cách tuyệt đối ánh sáng của chư Phật, hơn luôn ánh sáng của mặt trời mặt trăng mà bao nhiêu lần, thiên vạn ức bội. Thiên là 1.000, vạn là 10.000, trăm ngàn ức bội là lần. À, có nghĩa là ánh sáng này rất là tuyệt vời, hơn đến trăm ngàn vạn ức lần, tức là vô số lần đó. Rất số này biểu thị cho cái số rất lớn. À, quý vị thấy không? Đức Phật A Di Đà có nguyện rằng ánh sáng vô lượng. Ủa, nguyện ánh sáng này vô lượng để làm gì ha? Thì ở đây để Ngài dùng cái ánh sáng này để chiếu đến khắp mười phương để nhiếp thủ được chúng sanh, và cũng đồng thời ánh sáng này gia trì cho chúng sanh. Quý vị thấy giống như ở trong chúng ta có nguyện đó, nếu mà chúng sanh nào tiếp được xúc được ánh sáng của con đó thì được an lạc từ tâm tác thiện vân vân, thì cái đó lai sanh ngã sát đó vân vân, đằng sau chúng ta sẽ học. Tức là ánh sáng đó có cái nguồn năng lượng gia trì cho chúng ta. Ví dụ như chúng ta hàng ngày niệm Phật, quý vị thấy không? Niệm Phật tự nhiên thế ra ngoài nó tỉnh táo, nó an lạc vô cùng. Có nhiều đồng tu đó bây giờ mới tu á, mà vô ráng 4 giờ sáng vô tu cái khóa tu của mấy vị đồng tu ở châu Âu mở đó, mở tu buổi sáng đó, vô niệm Phật mà cũng niệm nổi đâu, niệm càng càng niệm càng tỉnh. Hồi xưa Điện Trang anh nhớ là hồi mà chưa biết Phật pháp đó, ngủ sáng mà dậy được 6 giờ là giỏi đó, thường là phải hơn 6 giờ mới dậy. Vậy đó, nhưng mà tới khi biết được pháp môn niệm Phật rồi, niệm Phật là càng ngày dậy càng sớm, dậy tỉnh táo. Mà bữa nào mà lười á, ngủ một bữa thôi á, là thấy mệt. Vì sao? Mình không có nạp năng lượng. Năng lượng từ trong ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chiếu tới, năng lượng từ trong tự tánh của chúng ta tỏa ra, thật ra là tự tánh Di Đà đó. Cho nên hàng ngày niệm Phật là gì? Tiếp xúc với ánh sáng, tiếp xúc năng lượng. Ngoài ra, quang minh này có nghĩa là trí huệ. Trí huệ của Đức Phật A Di Đà, tức là tự tánh trí huệ lan tỏa khắp mười phương, chiếu khắp mười phương, tức là lan tỏa. Cho nên là chúng ta hàng ngày chúng ta niệm Phật A Di Đà, chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng pháp môn Tịnh Độ, kinh Tịnh Độ, vân vân, là chúng ta đang trở về với tự tánh quang minh. Cho nên chúng ta có được trí huệ của tự tánh Di Đà, chúng ta có được cái năng lượng của tự tánh Di Đà, vậy sao mà không tu? À, quý vị không tu á, quý vị nghe pháp không á, sàng ngày nghe pháp thôi quý vị cũng thấy an lạc. Vì sao? À, vì chúng ta nghe là được Phật gia trì, ánh sáng đó chiếu tới, giống như hiện tại như Thiện Trang đang giảng, là giống như được gia trì cho Thiện Trang giảng. Cho nên Thiện Trang đang trở thành cái đài phát sóng, phát lại, tiếp thu á, và phát lại cho quý vị cũng nghe cũng thấy cái cảm thấy an lạc. Và chính quý vị cũng được tương ưng gần nào nữa, Phật cũng chiếu tới nữa. Hai điều đó khiến cho quý vị an lạc, và cả quý vị đồng tu đang nghe đây cũng cũng vậy, cũng mà mỗi người là một cái đài phát ra tiếp. Cho nên ai cũng thấy an lạc. Quý vị hiểu không? Tại sao mình nghe mà càng nghe càng thích là vậy đó. Và quý vị thấy lúc đầu ít người nghe, bây giờ đông người nghe, đúng không? Bây giờ thì đang thấy một bài này hình như có 1.000 mấy người coi trên Facebook và khoảng gần 400 người coi trên YouTube. Đó là được xem thôi. À, có thể số lượng thực tế thế nào nhưng mà đó là nhiều hơn hồi trước trước ít lắm, mới đầu mấy chục người, sau dần dần mấy trăm người, dần dần tăng lên. Có nghĩa là lần lần có duyên, lần lần mọi người cảm thấy được sự an lạc, nghe pháp được hoan hỷ. Và ở nhà đó, ở nhà mẹ Thiên Trang hồi trước Thiên Trang về thăm nhà mẹ Thiên Trang, nói thầy chép cho con cái thẻ nhớ bài giảng kinh Vô Lượng Thọ của thầy. Đó, thì Thiên Trang chép ra cho mẹ Thiên Trang, rồi mẹ Thiên Trang nói kêu sau này điện nói kêu thầy chép thêm mấy thẻ nữa gửi về, tại vì bây giờ nhiều người xin lắm. À, bây giờ nhiều người họ thích nghe, họ nói là thầy giảng dễ hiểu mà rốt ráo đó, quý vị thấy. Tức là rất nhiều người có duyên để họ nghe, mặc dù Thiện Trang giảng đây dùng bảng chữ Hán, bảng âm Hán hơi cao mà giảng hơi cao, cho nên sau này Thiện Trang giảng thấp thấp lại một chút xíu đó, dễ hiểu hơn, giảng đơn giản hơn. À, cho nên là quý vị thấy nhiều khi một những người mới thôi họ nghe cũng có cảm thấy được cái sự an lạc mà được sự gia trì. Đây là cũng là nguyện thứ 13 này gia trì đó. À, nguyện thứ 14 chúng ta sẽ tiếp tục đấy. Thiện năng tạm dịch: khi con thành Phật, quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, vượt hơn chư Phật. Cái chỗ này là tuyệt thắng, là vượt hơn một cách tuyệt đối đó, nhưng mà thôi mình tạm dịch là vượt hơn chư Phật thôi. Hơn ngàn vạn ức lần so với ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Hoặc là có chữ bà hay là không có chữ bà cũng được ha. Rồi còn hòa thượng chú giải như sau. À, hòa thượng chú giải nè: đây là nguyện thứ 13, quang minh vô lượng nguyện. Nguyện quang minh vô lượng: khi con thành Phật, nguyện quang minh của chính mình không thể hạn lượng, chiếu khắp mười phương tất cả cõi Phật. Quang minh tuyệt đối vượt hơn quang minh của tất cả chư Phật, vượt hơn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng ngàn vạn ức lần. À, quý vị thấy đó là rất rõ ràng ha. Như vậy đây là chú giải của Hòa Thượng, tức là ngài Đức Phật A Di Đà nói nguyện rằng: khi con thành Phật, nguyện quang minh của chính con không thể hạn lượng, chiếu khắp mười phương tất cả cõi Phật, chiếu khắp nơi ha, không có chỗ nào mà không chiếu tới hết. Quang minh này tuyệt đối vượt hơn quang minh của tất cả chư Phật, vượt hơn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng ngàn vạn ức lần. Quý vị thấy, đừng nghĩ là Đức Phật A Di Đà là phải muốn hơn tất cả chư Phật nha. Hơn này là hơn để độ sanh, chứ không phải hơn về vì cái hơn ngã như chúng ta. Chúng ta thì có cái sự hơn về ngã. Chúng ta muốn là làm gì phải nhất 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 nhất. cái nhất đó thì mãi mãi ở trong là phàm phu trong sanh tử luân hồi mà thôi, không ra được đâu. Ngã mà không xả thì còn lâu ha. À, tình chấp sâu nặng, chấp vào cái ngã, cái huyễn ngã, cái giả ngã, cuối cùng ở mãi trong vòng luân hồi không được tự tại. Cho nên người vô ngã thì nguyện nguyện điều vì chúng sanh, ha. Có nguyện tất thành. À, chúng ta cố gắng làm sao có nguyện thì sẽ thành. Và nguyện này là mục tiêu là để lợi tha, chứ không phải để cho Ngài. Ngài đâu cần lợi gì nữa, thành Phật mà là cần chiếu nổi tiếng, nổi danh làm gì, mà chỉ có giúp cho chúng sanh thôi. Muốn biết giúp như thế nào thì chúng ta coi nguyện tiếp theo. Mời quý vị theo dõi nguyện tiếp theo, đoạn tiếp theo. Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. À, nếu có chúng sanh, chữ nhược hữu, nhược là nếu, chữ hữu là có, chúng sanh, kiến ngã quang minh, chữ kiến là thấy, là thấy được ánh sáng. Quang minh là quang minh là, hay là ánh sáng được ha, ánh sáng của con. À, chiếu xúc kỳ thân, chữ chiếu á là chiếu đến, chữ xúc á, chữ xúc là sao, xúc là tiếp xúc, mà chạm vào, chạm vào kỳ thân. Chữ kỳ này á là đại từ, nó thay cho cái chữ chúng sanh đằng trước nè. Đó, nếu mà có chúng sanh nào đó họ nhìn thấy cái ánh sáng của Phật A Di Đà, là quang minh của Phật A Di Đà, ánh sáng đó chiếu vào thân của họ, à, chiếu vào thân của họ thì sao? Kỳ thân là thân của họ ha, thân của họ thì mạc bất an lạc. Chữ mạc là không, chữ bất cũng là không, hai chữ mạc và bất đi kèm với nhau, hai chữ không không nó thành là mọi, hay là tất định, nhất định, hay là chắc chắn. À, tức là ở đây là gì? À, mà không có được an lạc. À, chúng ta dịch đúng là vậy, hoặc là mà không được an lạc, từ tâm tác thiện. Từ tâm tức là tâm từ bi, tâm từ bi, tác thiện là làm thiện, là làm những việc thiện. Rồi sau đó được gì? Lai sanh ngã quốc, sau đó được sanh sang nước con. Chữ lai sanh là sau đó sanh sang, chữ lai là đến, chữ sanh là vãng sanh đó, vãng sanh đến ngã quốc là nước con. Quý vị nghe kỹ nha, nếu có chúng sanh thấy được cái ánh sáng hay quang minh của con, ánh sáng đó chiếu vào thân của họ, chiếu chạm vào thân của họ, thì mà không có được an lạc, hay là chẳng ai mà không có an lạc, tức là người nào mà được chiếu ánh sáng là thấy an lạc. Rồi họ được an lạc rồi, họ thế nào? Họ được gia trì, họ tâm từ, họ làm việc thiện. Rồi sau đó họ được lai sanh ngã sát ngã quốc, tức là sanh sang nước con, sanh sang Tây Phương Lạc. Nhược bất nghĩa giả, tức là nếu, chữ nhược là nếu, bất là không, chữ nhĩ á, chữ nhĩ thì quý vị là như vậy. Nếu mà không được như vậy, chữ giả này là dấu phẩy thôi, nếu mà không được như vậy thì con không thành, không giữ ngôi chánh giác, bất thủ chánh giác thì chúng ta quen rồi. À, thì nguyện này đó là gì? Tạm dịch nè, nếu có chúng sanh thấy quang minh của con chiếu chạm thân họ thì chẳng ai mà không an lạc, từ tâm làm thiện, sanh sang nước con. Nếu không như vậy, con không giữ ngôi chánh giác, tức là con không làm Phật. Vì thấy là Đức Phật A Di Đà bây giờ thành Phật rồi. Này nguyện là gì? Nguyện rằng là nếu ai tiếp xúc được cái quang minh của Ngài, ánh sáng của Ngài, được ánh sáng Ngài chiếu tới, thì đầu tiên là họ được an tâm an lạc đã. À, rồi sau đó thế nào? Họ sẽ khởi từ tâm, tâm từ bi đó, à, cứu độ chúng sanh, cho nên họ làm thiện, họ tu hành. Tác thiện đây là thiện, và thiện nhất trong các thiện là gì? Vân hà đệ nhất thiện. Thiện đệ nhất đó chính là niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. đó là để nhất thiện. Cho nên chữ tác thiện đó quý vị ấy, đừng hiểu là đi làm việc bình thường. Nếu mà làm việc bình thường thì làm sao có lai sanh ngã quốc đằng sau, làm sao sanh được sang nước con được. Cho nên trong các việc thiện là giữ giới, là làm từ thiện, là giúp đời vân vân, nhưng trong đó thiện tối vi thiện là niệm Phật, phát nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên có như vậy mới có lai sanh ngã quốc, tức là sanh sanh về nước con. Chữ lai sanh đó cũng có thể dịch cái chữ lai là tương lai. Tương lai sẽ được sanh về nước con cũng được. Cho nên giảng mà phải ôm cái bản chữ Hán mà giảng thì mới giảng được hết các cái trường hợp nghĩa. Còn quý vị mà mới tu, quý vị ôm cái bộ nghĩa thôi thì chỉ có chết trong một cái tầng nghĩa đó thôi, không có được. Cho nên một số người ai mà muốn giảng kinh vô lượng thọ chỉ có học Hán cổ, chỉ có học âm Hán, học chữ Hán thì nghĩa mới nhiều được. Còn không mình chết theo cái bản dịch của người ta dịch vậy thì mình cứ giảng vậy, rồi cuối cùng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, nó được bấy nhiêu nghĩa. Còn cái chữ lai ở đây cũng có nghĩa là tương lai, có nghĩa là vị lai đó. Vị lai thì sanh về nước con, cho quý vị hiểu không? Cho nên là quý vị có được thấy được cái điều này chưa? Thấy rồi thì quý vị sẽ được có thấy an lạc không? Có được cảm ứng không? Có nhiều người có cảm ứng đó quý vị. Hồi xưa có cô bé học trò, chàng dạy cô bé đó niệm Phật, có là duyên không đủ, biết sau này thì chắc không có gặp nữa, không biết bây giờ thế nào. Cô bé đó cũng tin niệm Phật được thời gian, cô bé nó lên hỏi chuyện trang, nói là con thấy Đức Phật A Di Đà ngồi trên hư không, rất là con mộng thấy thôi, thấy ánh sáng chiếu khắp bên người con khỏe lắm đó, thì đó thật hay không đó, thì thiện trang cũng nói là hồi đó cũng khuyên nó về tốt lắm, ráng mà niệm nữa. Nhưng mà nói chung là tuổi trẻ hồi đó, cô bé đó học lớp 12 thôi, sinh năm 1993, cho nên sau giờ sau rồi không có duyên để mà tiếp tục để mà nghe pháp vân vân, thì sau này không biết, chắc không tu nữa. Đó là một cái điều rất là tiếc. Tuy nhiên đó cũng là gọi là đã thấy ngã quang minh đó, thấy được ánh sáng của con rồi, kiến ngã quang minh đó, thấy được ánh sáng của con rồi, cũng được chiếu tới rồi, họ cũng làm thiện được thời gian, cũng tu thời gian là tương lai không biết đời nào đó, hoặc là đời này đến lúc nào để giác ngộ, đúng không, tu tiếp sẽ được vãng sanh về Tây Phương Lạc, chắc chắn được vãng sanh. Điều này nói là chắc chắn vãng sanh, nhưng mà không biết bao giờ vãng sanh, đúng không quý vị? Cho nên là điều đó là cũng là điều rất tuyệt vời. Và nếu quý vị có cảm ứng thì quý vị có ha, Tiền Trang thì cũng có cảm ứng này, nhưng mà kể ra thì chắc quý vị phỉ báng mất công nên thôi không kể ha. Chuyện mình bây giờ nói chỉ nên đem chuyện người khác nói tốt hơn là đem chuyện của mình ra, nhiều ta nói mình bịa chuyện nữa. Hòa thượng chú giả như sau: đây là nguyện thứ 14, xúc quang an lạc nguyện, tức là nguyện tiếp xúc được cái tiếp xúc quang minh thì được an lạc, tức là tiếp xúc được ánh sáng của Đức Phật A Di Đà thì an lạc. Thì Trang nghĩ là nhiều đồng tu có cảm ứng này, ai tu hành hầu như cũng có hết á. Nếu mà thật tâm tu hành là có, còn người giả tu thì không nói ha. Giả tu là sao? Là quý vị ví dụ như câu chuyện mà Đức Phật nói ngài La Hầu La đó, ngài La Hầu La chuyên nói dối để gạt mọi người đó, gạt nói Đức Phật đến đang ở núi Linh Thú thì mọi người đến tìm có Đức Phật ở đây đây không, thì La Hầu La nói là Đức Phật đang ở kỳ viên Tịnh Xá, thì mọi người chạy xuống kỳ viên Tịnh Xá thì không có, thì nói La Hầu La nói dối. Rồi La Hầu La lúc nói chung Đức Phật có thì nói không có, mà thấy không có thì nói có, tại La Hầu La lúc đó mới còn nhỏ thì có gạt như vậy. Sau này báo cáo lại Phật thì Phật mới làm động tác là sai La Hầu La lại còn lấy cho ta một cái chậu, cái xô nước đó để rửa chân, múc cái thau nước đi, mình nói cái thau nước để rửa chân. Sau khi rửa chân rồi, Đức Phật bảo úp cái thau nước lại, úp xong xuống lại, rồi nói bây giờ con rót nước rồi đổ nước tiếp vào thau nữa đi. Thì La Hầu La cũng ngây thơ mà, trẻ con mà, hồi còn nhỏ mà, lúc xuất gia còn nhỏ mà, đổ vô cái đổ không được. Thì cũng vậy đó, cái thau mà đã úp lại thì lật ngược lại rồi thì không đổ nước vào được. Thì cũng vậy đó, tâm mà người giả dối á, nói chuyện giả dối đó, nói vọng ngữ đó, đó thì cũng cái tâm như vậy thì không thể định thọ nhận được giáo pháp của Phật được. Quý vị nghe câu chuyện này cô Lưu Tú Bằng kể đúng không? Câu chuyện này là chi tiết thì dài hơn, nhưng mà kể đơn giản là vậy. Cho nên từ đó trở đi Phật chế giới không được nói dối. À, thì quý vị nghe cho rõ nha, đừng có nói lào la là không liên quan đến mình. Nếu mà chúng ta dùng tâm không có chân chánh, tâm giả dối, thì đối với giáo pháp của Phật chúng ta không có tiếp nhận được. Giống như là cái gì, cái thau nước mà đã lật ngửa rồi, lật úp rồi, rồi có đổ nước vô nữa cũng đổ không vào được. Cho nên tại sao có một số người nghe pháp thì an lạc, còn một số người nghe pháp thì bất mãn, là sanh tâm càng ngày thấy khó chịu vân vân, ấy soi mói, đó là do mình dùng tâm gì. Quý vị nên nhớ dùng tâm gì ha. Thì sẵn đây á, đây thì rằng kể câu chuyện liên quan đến việc này. Câu chuyện đó là câu chuyện gì ha? Tô Đông Pha. Quý vị biết ông Tô Đông Pha đúng không? Tô Đông Pha là vào thời đời nhà Tống. À, đời trước của ông á, tiền thân của ông là Giới Diễn Thiền Sư, tức là ông là ngũ tổ của bên tông giới, giới lục á. Giới lục là từ ngài lục sư đầu tiên thời nhà Đường bắt đầu lập ra, là ngài lục sư đầu tiên ở trên núi Trung Nam. Thật ra núi Trung Nam thì không phải là cái núi đó tên là Trung Nam, cái núi đó là một cái núi tên khác, nhưng mà ở kết thúc ở phía nam của hòn núi đó thì ngài lục sư đầu tiên ở đó, cho nên là Trung Nam, Trung là hết á, thì ở cái góc núi đó. Cho nên là ngài lập ra tổ, và đến tổ thứ năm, truyền đến tổ thứ năm là gọi là Giới Diễn Thiền Sư. Ngài Giới Diễn Thiền Sư là được truyền đến ngũ tổ rồi, gọi là ngũ tổ giới đó. À, thì một ngày nọ đó là ngài đi ra ngoài khi mà còn nhỏ đó, còn trẻ đó, đi ra ngoài thấy có một đứa bé nó bị gái nó bỏ rơi ngoài đường á. Chắc là ai sanh ra có gọi là, nói như thời nay gọi là lỡ đó, sa cơ lỡ đó, nên bỏ đứa bé đó. Nên ngài thấy tội quá, ngài đem về chùa nuôi và đặt đứa bé đó tên là Hồng Liên, đặt tên là Hồng Liên. Thì đứa bé này càng ngày càng lớn lên thì rất là xinh đẹp. Thì một ngày nọ khi mà ngũ tổ giới, tức là ngài Giới Diễn và ngài sư huynh của ngài á, sư huynh của ngài là ngài Minh Diễn, hai người ngồi thiền, ngồi đang ngồi thiền thế này. Thì ngồi trong thiền thì cô bé kia, cô Hồng Liên nó lớn lên thì rất là đẹp, 16 17 tuổi rất là đẹp. Cho nên ông này thì ông tu mặc đến là tổ ngũ tổ giới rồi, nhưng mà tâm tu thanh tịnh lắm. Nhưng mà có lúc đó ông ngồi thiền, ông chợt nhớ đến cô đó, thấy đẹp quá, khởi lên ý niệm về sắc dục. À, với cô bé đó. Thì sư huynh là Minh Diễn biết được điều đó, cho nên là sau khi xác định ông thì đã nói: đệ à, đệ tu bao nhiêu năm nay rồi, đệ còn có cái đó à? À, thì ông này biết là sư huynh mình giỏi lắm, biết được ý nghĩ của mình khởi nên buồn. Người nói á, thì vô tâm nói là để mong là để sư đệ của mình á khá hơn, bỏ đi để dẹp ý nghĩ đó. Nhưng mà người nghe thì hữu ý, nghe xong buồn quá, mình đến ngũ tổ giới mà bây giờ mình còn ý niệm đó ông sư huynh, để ông sư huynh chê cho nên buồn quá, thôi ngồi nhập định ra đi luôn. Thế là ngồi nhập định ra đi, bỏ bỏ luôn. Cái công phu cao đó quý vị, không phải công phu thường đâu, nhập định bỏ xác ra đi. Thì lúc đó mà ngài Minh Diễn mới triệu tập đại chúng lại, thì không được rồi, ta nói như vậy là mong là để cho sự đệ ta tốt sửa lỗi, nhưng mà nó không hiểu ý ta, nó là chấp vào đó. Bây giờ nó nhập định, nó bỏ xác, nó đi luân hồi rồi, và ý niệm cuối cùng đó nó vừa là ý niệm có cái tâm hơn thua một chút, vừa ý niệm sắc dục, cho nên đời sau nó đọa lạc, ta phải đi cứu nó. Cho nên ngài Minh Diễn nói xong đại chúng là ngài cũng nhập định để đi theo để mà cứu. Thì quý vị biết là sau đó ngài Minh Diễn á, chuyển thân thành là thiền sư Phật Ấn ở chùa Kim Sơn vào đời nhà Tống, tức là thời thì tiếp theo thôi mà. Còn ngài thiền sư Giới Diễn thì ngũ tổ giới đó, ngũ tổ của giới lục chứ không phải ngũ tổ Hoằng Nhẫn của bên thiền tông nha, là chuyển thân thành Tô Đông Pha. Tô Đông Pha và cha của ngài là Tô Thức, hai vị rất nổi tiếng trong văn học thời Đường Tống, thì đó là giáp thời Đường mà Tống đó, rất là giỏi. Thì ông Tô Đông Pha do cái phước báo đời trước là tu hành giữ giới nghiêm minh, cho nên ông rất là giàu. Ông vừa làm quan rồi mà hào hoa nữa, có đến 7 bà vợ. Tại sao có 7 bà vợ? Vì ý niệm sắc dục đời trước, bây giờ chiêu cảm có được đến 7 bà vợ. Và quên tu hành, có nghĩa là bây giờ lại phỉ báng lại Phật giáo. Quên, vì sao? Ý niệm lúc cuối cùng không nhớ tới, mà thậm chí còn có ý niệm là cống trăng âm ạc. Và như vậy thiền sư Phật Ấn, tức là sư huynh của ông, dùng mọi phương tiện dần dần dẫn dắt độ được ông quay về với Phật. Cảnh giới thì ông tu thì tu, ông thì chuyên tu pháp môn tịnh độ. Nói chung là không gọi là chuyên tu, nhưng mà vừa tu thiền vừa tịnh độ. Thì lúc nào có cái sự đối đáp giữa hai bên đó. Ví dụ như có câu chuyện có ngày nọ ngồi thiền, thì ông thiền sư Tô Đông Pha ngồi thiền, còn thầy và Phật thiền ông Tô Đông Pha coi là thiền sư đi, nhưng mà thật ra không phải thiền sư nha. Tô Đông Pha ngồi thiền cùng với thiền sư Phật Ấn. Thì hai người ngồi một hồi, xúc ngồi ra thì nói kêu ông Tô Đông Pha hỏi: ông thấy tôi ngồi giống cái gì? Cái thiền sư Phật Ấn nói: tôi thấy ông ngồi rất giống Phật. Rất giống Phật. Ông Tô Đông Pha nói: còn tôi thấy ông ngồi giống như là Đông Phân. Thì nói vậy xong rồi cười hả hê đi về. Đi về thì người em của Tô Đông Pha nói: anh à, người kể với người em á, thì người em con gái nói: anh à, anh thua rồi. Hôm nay anh tưởng anh thắng Phật thiền sư Phật Ấn, thật ra anh thua rồi. Tâm của thiền sư Phật Ấn là tâm Phật, cho nên thấy ai cũng là Phật, thấy anh như vậy cũng thấy anh là Phật. Còn tâm anh á thì còn ô nhiễm, cho nên anh thấy giống như là Đông Phật. Quý vị thấy không? Tâm khác nhau, cảm khác nhau. Ngồi thiền đó, một người thấy nó ai cũng là Phật hết, còn mình thấy đó, trên tâm mình ô nhiễm thấy như vậy. Một ngày nọ đó thì có một cái bài tu khá lắm, ngồi thiền thấy an lạc vô cùng, nên là sáng tác ra một bài thơ gọi là Khể Thủ Thiên Trung Thiên: hào quang chiếu đại thiên, bát phong si bất động, đoan tọa tử kim điền. Khể Thủ Thiên Trung Thiên, tức là Khể Thủ tức là đảnh lễ, đảnh lễ. Thiên Trung Thiên đó là cái vị trời ở trong trong trời, tức là ai? Là Phật đảnh lễ, còn đảnh lễ bậc giác ngộ bậc Phật. Hào quang chiếu đại thiên, tức là hào quang của Phật á, chiếu khắp cả đại tam thiên, đại thiên thế giới. Bát phong si bất động, bát phong si bất động tức là tám ngọn gió nó thổi, chỉ suy tức là thổi mà chẳng động. Tám ngọn gió đó là gì? Nó đơn giản á, là lợi, cái là quý vị có lợi lộc mà đến mà quý vị cũng không có lay động gì hết. Bây giờ có ai cúng dường cho bao nhiêu nữa, tặng cái gì, tặng nhà, tặng cửa, tặng xe, tặng cồ, bao nhiêu thứ, điện thoại sang cũng như bất động. Đó gọi là cái gió lợi nó thổi mà mình không động. Cái gió thứ hai là suy, gió suy tức là hao tổn, mất mát. Đó, quý vị như có cái gì đó mất một cái, bữa nay ra đường thì phải xe đâu mất tiêu rồi, nó ăn trộm nó lấy mất tiêu. Quý vị không có động tâm gì hết, hoặc là trong gia đình có người ra đi vân vân, quý vị cũng không động tâm được. Cái đó gọi là cái gió si nó thổi mà quý vị không có động. Gió thứ ba là cái gió lạc, tức là vui. Vui á, đối với cái niềm vui, thấy có cái việc gì đó vui vân vân, mình cũng không có gọi là bất động. Vui cả trong Phật pháp đó quý vị. Có nhiều người tiền trang thấy tu một hồi cứ nói con bữa nay vui quá thế này thế kia, đó là trạng thái đó tốt, nhưng mà chưa tốt, vẫn bị động. Làm sao vui mà không bị động tâm thì mới là cái vui. Nên thì cái gió thứ ba là gió lạc. Gió thứ tư là gió khổ. Khổ tức là gặp hoàn cảnh khổ vân vân mà mình vẫn không có bị động tâm. Đó. Rồi chứ gió tiếp theo là gió vinh. Vinh tức là vinh quang á. Được vinh quang, đứt trước cái sự vinh quang mà cũng không có động. Rồi nhục, nhục tức là bị người ta bị gặp cái chuyện gì đó nhục nhã mà mình không động. Rồi khen, khen tức là ai đó khen, tán sáng, khen ngợi mà mình cũng không có bị động. Rồi cuối cùng chê là người ta chê bai vân vân, cuối cùng cũng không động. Thì đó là bát phong si bất động. Quý vị làm được không? Tô Đông Pha cảm thấy mình làm được rồi, cho nên làm bài thơ này, làm bài kệ này: bát phong si bất động. Cho nên là câu sau ngài kết luận thì đoan tọa tử kim liên. Đoan tọa tức là ngồi một cách ngay ngắn, ngồi một cách vững vàng. Tử kim liên tức là cái tòa sen vàng thôi, cái hoa sen vàng á. À, ngồi trên đài sen vàng. Cho nên nếu mà dịch đó, đảnh lễ bậc giác ngộ, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. À, đó, thì ngồi vững như vậy, ý là nói ta tu công phu cao lắm rồi đó. Cho nên thấy được như vậy, đem bài kệ đó gửi qua nhờ thị giả, đó là người hầu chứ không phải thị giả, cái ông hầu quan mà, đưa qua cho thiền sư Phật Ấn. Thiền sư Phật Ấn phê vô hai chữ hạ phong. Bây giờ nói chung là cái chữ đó, nếu mà nói như bây giờ mình nói là hạ phong, thật ra chữ đó là khác. Thì bây giờ mình nói là cái chữ giống như cái kiểu ra hơi dưới đó, tức là phải là cái hơi mà những người khác nghe nó hôi quá, nó thối quá đó. Đó, cái đó gọi là vậy, người phê cho hai chữ đó thôi. Đem trở về thì Tô Đông Pha thấy bài kể mình hay như vậy mà sao ông lại phê như vậy, cho nên lật tóc đi qua sông. Đi qua sông để tìm coi thử coi ha, tìm coi thử coi ông ra cho ra lẽ. Thì mới vừa qua sông thì thấy bên bờ kia thiền sư Phật Ấn đã biết trước là chờ sẵn rồi. Nói câu vừa gặp nói kiểu, sao ông lại như vậy, bài kể của tôi hay như vậy mà văn thơ hay, chữ nghĩa hay, bao nhiêu thứ hay tuyệt vời trong đó, ông nỡ nào để cái chữ hạ thí, tức là hạ phong như đó lên đấy được. Thì lúc đó thiền sư Phật Ấn nói, có phải bát phong si bất động không, mà sao có một cái ngọn gió nhẹ, một cái chữ, hai chữ thực địch đã đi qua sông rồi, lặn lội qua sông rồi. Mình nói vậy là ông hiểu ra mình tu dở quá, mới người ta chê thôi, cái gió bát không tám con ngọn gió nó mà bên đây mới chê cái một con gió chê thôi, đã thổi đi qua sông luôn rồi. Cho nên nói được không làm được, bất thị chân trí huệ, câu nói của Pháp Sư Tu Vô đúng không quý vị? Năng thiết bất năng hành, bất thị chân trí huệ. Chúng ta nói được nhưng mà chúng ta làm được. Thật ra cái điều này quý vị thấy Tô Đông Pha là trước tu dữ lắm đó mà còn làm không được, không phải chúng ta. Cho nên hồi xưa Thiền Trang á, thì đối với việc này Thiền Trang thấy nhiều người nói được mà không làm được, Thiền Trang thấy khó chịu lắm. Nhưng mà dần dần sau hiểu rồi, sau này coi lại câu chuyện này á, nhớ Tô Đông Pha hồi xưa cũng tu dữ lắm, ngũ tổ giới mà, rồi mà tu ông tu ghê như vậy mà ông cũng không làm được, mà huống hồ chi mình, huống hồ chi những người khác, người bình thường. Cho nên thông cảm mọi người thôi, ai làm được 10% mà khá rồi, ai làm được 20% mà chúc mừng hơn. Nếu làm được 90% mà khóa rồi, chứ bây giờ thời nay mà kiếm người làm 100% chắc chỉ có Phật Bồ Tát thôi, chứ còn người bình thường không được. Nói thì được, chúng ta học chúng ta nói được, nhưng mà chúng ta làm không được. Nhưng mà chúng ta phải có tinh thần cầu tiến ha. Năm trước chúng ta làm được 10%, năm sau cố gắng làm 20%, năm mỗi năm là 10%. Quý vị làm 10 năm được lên đến 90 mấy%, 100% thành tựu rồi ha. Năng thiết thị năng hành, có thể nói thì có thể làm. Đó, được làm được theo kinh Bồ Thọ 100% thượng phẩm thượng sanh. Đó hòa thượng nói nha. Như vậy chúng ta nghe câu chuyện đó, chúng ta phải nói là để ý. Và sẵn đây thì ngăn nói tiếp câu chuyện đó. Ông Tô Đông Pha đời đó ông rất là giỏi, ông sáng tác thơ kệ rồi đủ hết các loại, quý vị tra trong từ điển này, tra trên mạng này, bài thơ rồi nhiều văn, một trong 8 nhà văn lớn của thời Đường Tống mà. Có hai cha con Tô Đông Pha và Tô Thức là hai người rồi, mới lấy hết mà bao nhiêu nhân tài mà lấy hết hai người rồi. Cho nên là ổng giỏi như vậy, nhưng mà ổng tu pháp môn niệm Phật. Phật Ấn, thiền sư Phật Ấn dạy cho ổng niệm Phật, hàng ngày ổng đem một cái hình Phật A Di Đà để mang theo đằng sau lưng, nói đây là chỗ quy kết của ta. Đó, quý vị thấy tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Nhưng mà cuối cùng sao? Cuối đời, lúc sắp ông lâm chung thì người hầu nói, ngài hãy tập trung sức lực để niệm Phật đi. Câu nói đó là nhắc nhở, mà tại vì cái bản tính ngã mạn quen rồi, quen là ta giỏi, thấy thằng này nói sai, ông nói kìa, niệm Phật mà dùng sức mà sao, Đó, tức là nói dùng cái việc này niệm Phật là đâu dùng tâm chứ dùng sức, xong rồi dùng sức nó sai rồi cãi lại cái là lâm ra đi luôn. Một ý niệm đó là ý niệm cuối cùng đời đó ông không quan sanh, không thành tựu được Tây Phương Cực Lạc. Phải quý vị không? Ba đời liên tiếp tu khá như vậy đó là ngũ tổ giới, đời sau Tô Đông Pha tuyệt vời, đời vẫn không vãng sanh. Và ngài Nguyễn Bình Nam nói đời xưa đừng học Tô Đông Pha, đời nay đừng học Lương Khả Siêu. Những người này nói được không làm được, có thể sáng tác rất nhiều, có thể nói rất hay nhưng không hành được. Cho nên chúng ta là người tu hành, đời xưa đừng học Tô Đông Pha, đời nay đừng học Lương Khải Siêu. Quý vị coi tra trên mạng coi Lương Khải Siêu cũng sẽ có nhiều tác phẩm tuyệt vời hay. Đó. Đây quý vị Nam dặn như vậy và Hòa Thượng Tịnh Không dặn như vậy. Chúng ta cũng vậy. Quý vị thấy cũng hồi nay cũng rất nhiều người năng thiết bất năng hành đó, cũng rất là tội. Mình thương người ta thôi chứ không nên nói gì hơn. Hiện Trang thì cũng sợ lắm, giảng nhiều rồi một hồi nói quá mình cũng chẳng làm được. Bây giờ phải ráng làm từ từ, giảng từ từ, hy vọng là từ từ làm được nhiều hơn. Thế bây giờ tại vì phiền não tập thí nhiều quá, nhiều đời nhiều kiếp quá. Tô Đông Pha mà quý vị tu đến địa vị mà ngũ tổ giới, tức là nhiều đời tu hành. Quý vị đừng có tưởng những người mà như vậy là những người bình thường, tu nhiều đời lắm đó. Ngộ đạt quốc sư đó, 10 đời làm cao tăng mới tới tới cái ngôi gọi là quốc sư. Còn nếu chúng ta nói đơn giản á, ngài Trí Tịnh á, Hòa Thượng Trí Tịnh á, thì quý vị thấy Hòa Thượng Trí Tịnh mà khi lên lên chùa Vạn Linh á, mà để mà xuất gia đó, lần đầu tiên ngài đi lên chùa Vạn Linh, ngài xách cái giỏ, xách bộ đồ, xách giỏ đồ á lên, rồi gặp sư phụ của ngài thôi, thì sư phụ gọi mọi người tới, tất cả chúng trong chùa tới đây, ngồi trên cái phản đó. Cái phản là cái giống như cái bộ để nằm đó. Đó, ngồi trên phản đây, nghe ta nói nè, cái thằng này đó, các người đừng coi thường nó 5 đời làm hòa thượng rồi đó, chứ không phải bình thường đâu. Vì thấy Hòa Thượng Trí Tịnh cũng vậy đó, rất là bí mật, bật mí cho chút xíu là ngài ít nhất 5 đời làm hòa thượng. Cho nên kinh điển ngài á, dịch á, bây giờ bao nhiêu người đọc, biết không? Quý vị thấy chứ không phải đơn giản đâu. Những người mà đời này giảng pháp nữa mà nhiều người nghe, dịch kinh mà nhiều người coi, vân vân, đều không phải người bình thường. Người ta đã tu rất nhiều đời rồi, trong đó có Phật Bồ Tát thì hiện, có những người tu nhiều đời nữa mới được như vậy. Còn quý vị lên á, quý vị thử coi, một người bình thường nếu mà không có gì hết nên không có duyên như vậy, không thể làm được độ chúng sanh được đâu. Cho nên là cả một vấn đề đó quý vị, không phải đơn giản đâu. Đừng khinh thường những người như vậy ha. Mình phải có tâm cung kính, như mình làm được mình hãy cung kính, dù đời này có thể những người ta lạc đường lọc lối, còn Hòa Thượng Trí Tịnh thì tuyệt vời ha. Và quý vị thấy ngài Trí Tịnh, ngài làm được, ngài nói được, ngài hành được đó. Đó là câu chuyện ha, kể cũng hơi lâu thì quý vị để ý chút xíu về câu chuyện này, mà chúng ta cố gắng làm sao đó quang minh ánh sáng là được an lạc rồi, chúng ta được rồi, ráng từ tâm làm thiện đi, đem tâm từ bi làm thiện. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải nè, Thiện Trang đọc lại nha. Đây là nguyện thứ 14, xúc quang an lạc nguyện. Nguyện tiếp xúc quang minh được an lạc. Hòa Thượng dịch như sau: khi con thành Phật, nếu có chúng sanh thấy được quang minh của con, quang minh chiếu chạm đến trên thân của họ, thì không có ai mà không được an lạc. Tự nhiên sẽ dùng tâm từ bi để hành thiện, tương lai nhất định vãng sanh thế giới cực lạc. Nếu 2 lời nguyện trên mà không thể thực hiện thì con không thành Phật. Như vậy chữ lai đó, Hòa Thượng dịch là tương lai ha. À, chữ lai sanh đó thì Hòa Thượng dịch là tương lai. Như vậy ở đây là Thiện Trang đọc lại lần nữa nè: khi con thành Phật, nếu có chúng sanh thấy được quang minh của con, quang minh chiếu chạm đến trên thân của họ, thì không có ai mà không được an lạc. Tự nhiên sẽ dùng tâm từ bi để hành thiện, tương lai nhất định sanh về bản sanh thế giới cực lạc. Nếu hai lời nguyện trên mà không thể thực hiện thì con không thành Phật. Hai lời nguyện trên là gì? Một là quang minh vô lượng, hai là chiếu đến, chạm được quang minh, tiếp xúc được ánh sáng của Phật thì được an lạc. Không chỉ an lạc bình thường, an lạc rốt ráo là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó mới gọi an lạc rốt ráo, chứ không phải là an lạc bình thường ha. Đó thì quý vị có nghe được không ạ? Thiền Trang thấy ở trên máy Thiền Trang nó báo bình thường, nhưng mà trên cái máy bên cạnh á, nó báo nó chạy giật giật, cho nên là không biết quý vị có coi được không. Hôm nay không biết tại sao mạng lại như thế. Thì có lẽ là do có mạng có chút vấn đề hay là có vấn đề gì đó thì Trang không biết. Quý vị cố gắng nghe, mở vừa YouTube và Facebook đi, mở hai cái này bị thì cái kia không bị, cái kia mở đi. Tại vì hiện tại ở đường truyền của Thiền Trang thấy nó báo đảm bảo rồi, chỉ có cái kênh mở lại của quý vị đó bị thôi. Rồi bây giờ Thiền Trang tới nguyện tiếp theo ha, chúng ta học thêm đoạn nữa, nguyện tiếp theo rất quan trọng. Để học hết năm nguyện quan trọng mà nói luôn lần nha. Đoạn thứ 15. Và giờ chúng ta đoạn thứ 16. Ngã tác Phật thời, thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Đây là nguyện thứ 15. Ngã tác Phật thời tức là khi con thành Phật, thọ mạng vô lượng thì thọ mạng của con á là vô lượng. Thì ở đây cũng rất rõ ràng ha, thọ mạng này chính là thọ mạng của Đức Phật A Di Đà, là báo thân Phật đó, ở Tây Phương Cực Lạc đó. Chứ thật ra là pháp thân Phật thì không có sanh không diệt rồi, cho nên là thọ mạng vô lượng đây là ý là ngài sẽ trụ ở báo thân ở Tây Phương Cực Lạc vô lượng để độ chúng sanh, tức là rất lâu để mà độ chúng sanh, gọi là thọ mạng vô lượng. Nguyện này là cũng để đảm bảo cho những người như chúng ta về Tây Phương Cực Lạc yên tâm, Đức Phật A Di Đà còn ở lâu lắm, thọ mạng của ngài lâu lắm, ngài chưa có nhập niết bàn đâu. Không như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đâu. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài trụ thế 80 năm hoặc là 79 năm thôi, rồi cái ngài nhập niết bàn mất, mình không còn gặp nữa. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc điều thù thắng đây rất rõ ràng là thọ mạng của báo thân Phật, tức là ngài hiện ra đó, ngài trụ vô lượng, không có để dạy cho chúng ta nếu chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Rồi, quốc trung thanh văn thiên nhân vô số. Chữ quốc trung thì chúng ta dịch ngược lại là trong nước. Thanh văn thiên nhân, thanh văn là những người chứng quả thanh văn, thiên nhân là trời, người ở cõi trời của người. Thì chúng ta phải dịch ngược lại nè, thanh văn và trời người ở trong nước, ở trong nước đó là ở Tây Phương Cực Lạc thế nào cũng vô số, nhiều lắm. Vì ha, ở Tây Phương Cực Lạc thì số người mà chứng quả thanh văn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng nhiều nè, rồi trời vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng nhiều nè, rồi cõi người cũng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rất nhiều. Cho nên chúng ta cũng có phần đó, dễ lắm ha, dễ, nhưng mà phải cố gắng thì mới dễ, chứ còn không nói dễ là không được. Vô số. Rồi thọ mạng của những người đó đó, tức là thanh văn nè, của cõi trời và cõi người, thọ mạng thế nào? Thọ mạng diệt giai vô lượng. Thọ mạng của họ, chữ diệt là cũng, chữ giai là đều vô lượng. Tức là nguyện này nói gì? Đức Phật A Di Đà ngài trụ ở Tây Phương Cực Lạc là thọ mạng vô lượng rồi, nhưng mà thọ mạng ngài vô lượng là của chuyện của ngài, còn thọ mạng của chúng sanh á, về Tây Phương Cực Lạc vô lượng mới quan trọng đó. Giống như chúng ta đó, chúng ta mà ở đây chúng ta chưa có thọ mạng vô lượng, chúng ta tu một thời gian cái tiêu mất, nó chết mất, tử ma đến chết mất, cho nên đời sau không biết có cơ hội để tu tiếp hay không. Còn Tây Phương Cực Lạc ngài khẳng định đừng sợ chết, về đó là thọ mạng cũng vô lượng luôn, thọ mạng cũng vô lượng giống như Đức Phật A Di Đà. Cho nên là muốn thọ mạng gọi là sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết, không dời đi đâu đó. Về Tây Phương Cực Lạc được có cái bài kệ tán thán là vậy đúng không? Cho nên về đó để làm gì? Có đủ thời gian tu hành để thành tựu. Còn ở đây chúng ta mà tu hành một thời gian thì bị gọi là bị gì? Sẽ bị tử ma đến cho nên là bị chết ha. Cho nên là chết rồi thì không còn tu được nữa. Cho nên một đời không thành Phật nên tu hoài, tu tới tu lui, tu xuôi tu ngược, tu tiến thì ít mà thoái thì nhiều. Cái tu đường đời cái đời sau cái không có gặp Phật pháp nữa, có chút phước thì đó, rồi cái làm ác vân vân, cái đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi đợi nghiệp báo nó hết rồi ra lại làm người, làm người cũng chưa chắc gặp Phật pháp, rồi lại đọa vô nữa, cái đọa lên đại đọa xuống thì không được đó. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc thì không có việc đó đúng không? Đó, không có việc đó. Cho nên là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời. Thì bên này ở trên YouTube không biết cái mạng YouTube vì sao, quý vị thông cảm ha. Bây giờ trên này nó báo là đường truyền ổn mà cái đó không biết làm sao khắc phục. Thì những người mà coi trên YouTube thì có chịu khó, nếu mà bữa nay không coi được thì chuyển qua coi bên Facebook, còn không mai coi lại ha. Thì đang có ghi lại mai đăng lại nếu như trên YouTube nó bị giật. Chúng ta thấy là gì? Thọ mạng vô lượng và cái số người á của thanh văn của trời người vô số. Ở đây không nói Bồ Tát mà chỉ kể thanh văn. Và thượng giảng là thanh văn là cái thành phần, là thành phần của các ngài thanh văn á, là thành phần ít vãng sanh nhất, tại vì họ chấp trước vào quả tu quả chứng của họ, cho nên họ không có vãng sanh nhiều, mà cũng thọ mạng cũng đều là vô lượng hết. Vậy thì không cần kể đến, nói đến những việc khác nữa ha, không kể đến những người khác nữa, như trời người tất nhiên là vô lượng rồi đó, là ý là như thế. Thì quý vị để ý chút xíu ở đây, nguyện thứ 15 là thọ mạng vô lượng, nguyện này cũng rất quan trọng. Như vậy thì Trang đọc lại ha. Khi con thành Phật, thọ mạng của con vô lượng, thọ mạng này là thọ mạng của con á, thanh văn trời người trong nước vô số, tức là số lượng của thanh văn và trời người trong nước rất là nhiều, thọ mạng của họ cũng là vô lượng. Tạm dịch: khi con thành Phật, thọ mạng vô lượng, vô số thanh văn trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng. Hòa thượng chú giải: hòa thượng chú giải như sau. Đây là nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng nguyện. Khi con thành Phật, thọ mạng của con vô lượng, thọ mạng của vô số trời người thanh văn trong nước cũng vô lượng giống như con. Hòa thượng viết là rất ngắn ha. Đây là nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng nguyện. Dịch lại theo văn bạch thoại ngày nay đó là: khi con thành Phật, thọ mạng của con vô lượng, tức là tuổi thọ đó, cái đời cái tuổi thọ vô lượng. Thọ mạng của vô số trời người thanh văn trong nước con, thêm chữ con thì rõ hơn ha, trong nước con cũng vô lượng giống như con. Có nghĩa là Đức Phật A Di Đà có thọ mạng vô lượng, mình cũng có thọ mạng vô lượng. Điều này rất tuyệt vời, thọ mạng vô lượng để tu. Chứ nếu không có thọ mạng vô lượng thì uổng lắm, không tu được. Rồi chúng ta tới nguyện tiếp theo. Ở trên YouTube đó thì quý vị cứ mở lại là nó sẽ chạy à. Thiên Trang thấy đang ấn mở lại thì nó sẽ chạy bình thường. Thì không có vấn đề gì, có lẽ là nó cứ thỉnh thoảng ấn cái nút F5 này trên YouTube nha. F5 với máy tính đó, thì nó sẽ chạy tiếp. Rồi chúng ta đến đoạn thứ 17. Giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, tất thành duyên giác, ư bá thiên kiếp, tất cộng kế giáo, nhược năng tri kỳ số lượng giả, bất thủ chánh giác. Chữ giả linh á, tức là giả sử. Giả sử ha. Chữ giả linh là giả linh cúng dường hàng thánh, tức là giả sử cúng dường hàng thánh. Giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, tức là giả sử chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới là bao nhiêu thế giới? Tam thiên đại thiên thế giới là nói như cách ngày nay là 1 tỷ thế giới. Thì ở đây á, chúng ta nghe hoài cũng có quen rồi. Tức là Ngài Hoàng Niệm Tổ nói, trong chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ nói là gì? Nếu chúng ta lấy một cái hệ ngân hà, hệ ngân hà chúng ta hệ mặt trời nha, hệ ngân hà là 1 tiểu thiên thế giới. Đó, theo kinh Phật á, tại vì theo ngày như vậy 1.000 cái hệ ngân hà gọi là 1 tiểu thiên, là một trung, gọi là 1 tiểu thiên thế giới. Một cái ngân hà đó, một ngân hà chỉ gọi là 1 đơn vị thế giới thôi, thì 1.000 cái hệ ngân hà thì mới gọi là 1 tiểu thiên thế giới. Rồi nhân thêm 1.000 nữa, 1.000 lần nữa, tức là 1.000 của 1.000 à, thì gọi là trung thiên thế giới. Rồi nhân thêm 1.000 lần nữa thì gọi là 3 lần, 3 cái số ngàn nhân nhau gọi là tam thiên đại thiên thế giới, bằng 1 tỷ, coi như 1 tỷ cái hệ ngân hà thì mới gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Mà số lượng chúng sanh ở trong đó nhiều như vậy đó, gọi là tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh. À, quý vị hiểu không? Đang nói là tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh là trong 1 tỷ cái hệ ngân hà, tất cả chúng sanh ở trong đó quý vị biết bao nhiêu? Nội trái đất địa cầu chúng ta thôi là một chút xíu thôi mà biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Nói cõi người thôi, bây giờ cũng đã hơn 7 tỷ người rồi, đúng không? Cho nên là rất là nhiều. Đó, còn nếu mà các cảnh giới khác nữa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, các cảnh giới trời người rồi nữa, mà trong tam thiên đại thiên thế giới thì biết bao nhiêu mà tính. Đó. Thì Đức Phật giả sử rằng giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, tức là tất cả chúng sanh mà trong tam thiên đại thiên thế giới, tất thành duyên giác. Tất là đều thành duyên giác, tức là đều họ chứng quả duyên giác. Quả duyên giác tức là cao hơn quả vị Bồ Tát nữa ha. À, thì sao? Ư bá thiên kiếp, họ chứng được duyên giác rồi. Ư bá thiên kiếp là ư là ở trong, bá thiên là trăm ngàn kiếp, tức là dùng cái thời gian là 100.000 kiếp. Cái số lượng chúng sanh thì nhiều như vậy đó, quá nhiều chúng sanh, không thể nào biết bao nhiêu số chúng sanh mà đều chứng được cái quả duyên giác. Rồi dùng cái thời gian thế nào? Dùng cái thời gian rất là nhiều, gọi là bá thiên kiếp, mà 100.000 kiếp. Tất cộng kế giáo, chữ tất là đều cùng nhau, chứ cộng là cùng nhau. Kế trong từ kế toán đó quý vị. Kế toán này làm sao đó à, kế là kế toán à, là tính toán đó. Đó chữ giáo này á, có 3 âm là giáo, là hiệu, là hào. Ở đây phải đọc là âm là giáo. Hòa thượng có chú giải luôn phải đọc âm nào. Thì chữ giáo này chính là tính toán trong cái chữ kế toán đó. Như vậy kế giáo này chính là kế toán, là tính toán. Cái số lượng người đông như vậy đó, chúng sanh đông như vậy, đều chứng quả duyên giác, rồi dùng thời gian là 100.000 kiếp, đều cùng nhau tính toán. Tính toán cái gì? Tính toán cái số lượng người, trời người và thanh văn ở Tây Phương Cực Lạc. Mà tính toán được á, thì thế nào? Nhược năng tri kỳ lượng số giả. Nhược là nếu, năng là có thể. Nếu mà có thể biết được, chữ tri là biết được số lượng đó, chữ kỳ là mình dịch ra đó, thì chữ giả mình là dấu phẩy đó, cái con không giữ ngôi chánh giác, bất thủ chánh giác là con không giữ ngôi chánh giác. Vì nghe rõ rồi ha, giả sử chúng sanh tâm của tam thiên đại thiên thế giới đều thành duyên giác ở trong 100.000 kiếp, điều đồng cùng hay là điều cùng tính đếm, mà nếu có thể biết được số lượng ấy, số lượng ấy là số lượng thanh văn trời người trong cõi Tây Phương Cực Lạc, thì con không giữ ngôi chánh giác. Điều này quý vị thấy là biết ra số lượng ấy này là có hai cái, hai số lận cho mày một số, ngoài số lượng thanh văn trời người này còn một số lượng nữa là số mạng thọ mạng đó, thọ mạng vô lượng đó. Nếu mà tính được hai cái số đó thì không thể nào tính được, mà nếu tính được thì còn không thành Phật, mà ngài thành Phật rồi. Tức là số lượng người đông như vậy thành quả duyên giác hết rồi mà cũng không tính nổi ha, không tính nổi. Ở đây hòa thượng chú giải như sau: thứ nhất là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, trên kinh Phật nói lấy núi Tu Di làm trung tâm của cả tinh hệ, gọi là một đơn vị thế giới. Hòa thượng có mở ngoặc, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói là hố đen của trung tâm ngân hà trong thiên văn học cận đại. Tức là lấy núi Tu Di á, Tu Di nè, núi Tu Di, trung tâm của núi Tu Di, tức là cái hố đen đó, hố đen của bây giờ khoa học bây giờ người ta nói đó, đó là trung tâm của một tinh hệ thì gọi là một đơn vị thế giới. Tức là chúng ta lấy trong kinh Phật thì nói lấy núi Tu Di làm trung tâm của một tinh hệ thì gọi là một đơn vị thế giới. 1000 đơn vị thế giới hợp lại thì gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới hợp lại được gọi là một trung thiên thế giới. Và 1000 trung thiên thế giới hợp lại được gọi là một đại thiên thế giới. Vì con số 1000 nhân 3 lần với nhau nên gọi là một đại thiên thế giới, thì gọi nó là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì nha, đọc lại nha: vì 1000 nhân 3 lần với nhau nên gọi là một đại thiên thế giới, là nên gọi một đại thiên thế giới là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tức là một đại thiên thế giới đó thật ra có một đại thiên thế giới thôi, nhưng mà người ta gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là 1 tỷ cái hệ ngân hà hay là 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Chú giải thứ hai, gọi thường chú giải là kế giáo. Chữ kế giáo này ngài nói chữ đó phải đọc là âm là giáo, tức là trùng với cái chữ kia đó, âm là giáo nha, chứ không phải là âm là giáo, không phải âm giáo, trong cái bản nào đó có ghi âm giáo không đúng, phải là âm giáo. Kế giáo chính là tính toán so sánh, tức là họ cùng nhau tính toán so sánh, chữ kế giáo đó. Hòa thượng chú giải: đây là nguyện thứ 16, thanh văn vô số nguyện. Khi con thành Phật, thanh văn trời người trong nước vô số, giả sử như chúng sanh của một đại thiên thế giới đều thành duyên giác, họ dùng thời gian 100.000 kiếp cùng nhau để tính toán hai loại thọ lượng và số lượng của thanh văn trời người ở thế giới cực lạc. Nếu như họ có thể tính biết được hai loại tuổi thọ và số lượng của đại chúng đó thì con không thành Phật. Điều này quý vị nghe hồi nãy thì Trang nói rồi ha, hai loại vô lượng này nói đến điều gì? Thứ nhất là cái số lượng của người ở Tây Phương Cực Lạc rất là đông. Chỉ nói thanh văn là cái hạng yếu nhất, ít nhất á, mà cũng rất là nhiều. Rồi là nói thêm trời người nữa, kêu kể Bồ Tát. Mà số lượng nó vô lượng, vô biên. Tại vì tất cả chúng sanh mà trong cả 1000, gọi là 1 tỷ cái thế giới, 1 tỷ đơn vị thế giới, mà mỗi thế giới là một cái hệ ngân hà như vậy, biết bao nhiêu chúng sanh này, mà nếu ai cũng chứng được quả duyên giác hết, quả duyên giác là thần thông hơn cả quả A La Hán nữa, mà đếm được cái số lượng người ở đó, ở trời người và thanh văn ở đó, thì ngài khề không thành Phật. Hoặc là họ đếm được cái tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà và số tuổi thọ của người ở đó thì cũng Đức Phật A Di Đà nói không thành Phật, có nghĩa là tuổi thọ này vô lượng vô biên, vô cùng ha. Cho nên vô lượng đó gọi là, hòa thượng nói là vô lượng của hữu lượng. Tuy nhiên nhiều người nói vậy thì về Tây Phương Cực Lạc mặc dù vô lượng nhưng mà đến lúc nào đó thì cũng chết mà, cũng hết mà đúng không? Nhưng cái số đó rất lâu rồi cũng chết mà. Đó. Thì thật ra người ta không hiểu, về đó thành Phật rồi thì không chết nữa. Đó. Chứng được quả vô sanh rồi thì không còn chết nữa. Thích thì ta trụ lại, còn không thích thì ta nhập niết bàn. Ta đi thấy lấy thân mới, ta tự tại trong sanh tử, không còn sanh tử nữa mà. Muốn sanh ở đâu thì sanh, muốn làm Phật thì làm Phật, muốn làm Bồ Tát thì làm Bồ Tát, muốn ở trong cõi thường thực quang để hưởng cảnh an vui niết bàn thì vào trong thường thực quang an vui niết bàn. Đó thì vậy thì đâu còn chết nữa đâu. Chết là cái thân đó thì cuối cùng thôi mình cũng bỏ thôi. Đó, cho nên phải hiểu cho rõ ha, chứ không nhiều người không hiểu. Không biết nãy giờ quý vị nghe được không à? Hay là mạng cả mạng Facebook lẫn mạng YouTube đều rớt hết rồi. Ở trên chương trình thì nó báo bình thường mà, còn trên mạng thì thấy hình như là YouTube thì hình như nó đứng rồi, luôn rồi, nó không chạy nữa. Thì hôm nay không biết tại sao có chướng ngại gì đó, chắc là lý do gì đó, không biết, chứ không biết là lý do gì. Thì đó là nguyện thứ 16. Nguyện thứ 16 ha. Thì ở đây bây giờ cũng hết giờ mà hôm nay mạng nó hơi yếu. Nên Thiền Trang có lẽ là trả lời câu hỏi nha. Trả lời câu hỏi dạng tiếp, nhưng mà thấy mạng hơi yếu thôi thì trả lời câu hỏi, sẵn có nhiều câu hỏi, trả lời một số câu hỏi. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Câu hỏi thứ nhất. Đây là bữa trước người ta bình luận ở dưới bài. A Di Đà Phật, con bạch thầy, lão pháp sư Tịnh Không. Trong lúc giảng thường hay nhắc đến Hòa thượng Hải Hiền và ngài Lục Tổ Huệ Năng. Là ý nghĩa gì, hay muốn nhắn nhủ điều gì? À thầy. Rồi, câu hỏi thứ nhất ha. À, mình giải quyết từng câu một. Quý vị thấy Hòa thượng giảng đó, Hòa thượng hay nhắc nhiều nhất có lẽ là ngài Lục Tổ Huệ Năng và nhắc là ngài Hải Hiền. Như vậy cô này cũng khá lắm, cô cũng nghe nhiều, cô cũng mới để ý được điều đó. Thì thật ra thì trong các vị tổ thì quý vị để ý lúc xưa đó, Hòa thượng thì giảng thì chưa có ngài Hải Hiền á, thì ngài nhắc đến Lục Tổ Huệ Năng và có thể nhắc các tổ như là Liên Trì, tổ Huệ Biển, hay nó nhắc đến Sơ Tổ Huệ Biển bản sanh Thầu Thắng 123 người ở Lô Sơn. Nhưng mà từ khi có ngài Hải Hiền á, thì ngài bắt đầu hay nhắc tới ngài Hải Hiền hơn. Lý do thì chúng ta có thể hiểu được dụng ý, đây là thành nhân đoán thôi, không biết đúng hay không. Dụng ý thứ nhất là hai người này, hai vị đấy đều có một điểm chung, đó là không biết chữ. Ngài Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, ngài Hải Hiền thì cũng không biết chữ luôn. Và hai ngài đều là đặc biệt, bởi vì thành tựu rất lớn. Lục Tổ Huệ Năng thì thành tựu minh tâm kiến tánh thành Phật, còn ngài Hải Hiền thì niệm Phật mà ngài nói là tới công phu lý nhất tâm bất loạn, có thần thông vân vân, niệm Phật đến 192 năm mà. Từ năm 20 tuổi cho đến năm 112 tuổi mới vãng sanh, cho nên công phu rất là thành tựu rất lớn. Ngài lấy hai ví dụ này là bởi vì một người bên thiền, một bên tịnh, và hai người này căn cơ là mục tiêu là nhấn mạnh ở chỗ thật thà, nghe lời thật làm. Ngài Ngũ Tổ Huệ Năng quý vị thấy không có phiền não thì gặp Ngũ Tổ Hằng Nhẫn là cái trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Và ví dụ quý vị coi lại lịch sử của Lục Tổ Huệ Năng, ngài sống rất đơn giản, ngài ở với mẹ. Rồi ngài Hải Hiền cũng vậy, quý vị thấy không, ngài cũng không có thấy phiền não gì, ngoài hồi nhỏ có chút xíu là trù em cái người mà ăn trộm dưa đó, ăn trộm cái đó là bị đau đó, trù cái ai mà lấy trộm cái đó thì bị đau đi thế này kia, cho nên là đó là sau đó ngài giác ngộ, ngài bệnh ngài giác ngộ rồi ngài tu. Và tâm ngài cũng rất là thuần, cho nên ý là điều đó quan trọng, thật thà nghe lời thật làm, tâm không có phiền não. Còn chúng ta thì ngày nay mà gặp Lục Tổ Ngũ Tổ hoặc là, thì chúng ta chắc nói trong tâm đệ tử thường sanh phiền não, đủ các loại phiền não, cống cao ngã mạn, chưa biết Phật pháp, phiền não, bây giờ biết Phật pháp vẫn phiền não. Quý vị hiểu điều đó không? Cho nên muốn hòa thượng muốn nhấn mạnh là thật thà nghe lời thật làm. Còn hai ngày đấy thật ra biểu diễn thôi quý vị. Sau khi minh tâm kiến tánh rồi, chữ biết mà, lục tổ huệ năng cũng giả bộ thôi. Nếu khi mà thành thật chứng đến quả vị đó có túc mạng không, quý vị chẳng ai không biết. Đời trước quý vị đã học rồi à, quý vị học chữ rồi chẳng ai không biết, lẽ nào không biết, cho nên cũng giả bộ thôi không biết. Rồi ngài Há Hiền cũng vậy, sau khi ấy cũng biết bằng chứng đó, có người cầm tới quyển Nhược Yếu Phật Pháp Hưng Di Hữu Tăng Tăng Tăng, tức là nếu muốn Phật Pháp Hưng chỉ có tăng khen ngợi tăng, à, tán thán tăng đó. Cầm tới ngài biết liền quyển đó là quyển gì, ngài tới ngài hỏi đó quyển gì, chứ sao cầm quyển khác ngài không nói. Biết, biết chữ ta thành tựu rồi, ta biết chữ thừa biết, nhưng ta cũng thể hiện thôi không biết chữ để cho chúng sanh dễ, ý là phiền não ít à, và thật thà, quan trọng ở điểm thật thà nghe lời và thành tựu. Hòa thượng đưa ra hai ví dụ, một bên thiền bên tịnh để có cái gánh cân bằng, và hòa thượng giảng là thiền tịnh, quý vị thấy thật ra giảng cả thiền cả tịnh chứ không phải giảng mỗi mỗi tịnh độ, cho nên ý thứ nhất là như thế mà chúng ta nên học theo. Còn chúng ta mà không học theo được ba điều thật thà nghe lời thật làm, đó là sáu chữ đó, thì kể như chúng ta không làm được. Ngài Hải Hiền làm được, và hòa thượng hay tán thán Ngài Hải Hiền là điều tiêu chuẩn đó. Sư phụ dạy một câu Phật hiệu, con cứ niệm đi, cứ niệm đi, niệm 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 mãi đi là được rồi. Khi nào hiểu biết rồi, tức là minh tâm kiến tánh rõ ra rồi, thì đừng có nói đó, không nên nói càng, không nói ra cho người ta nó tiết lộ ra là gì đó, vậy thôi. Chỉ dặn như vậy là tu rồi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta giảng tới giảng lui giảng xuôi giảng ngược, hàng ngày khuyến tấn bao nhiêu điều, cuối cùng vẫn phiền não, vẫn sống trong luân hồi đó. Phiền não buông không nổi, vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn ngã mạn, vẫn nghi, vẫn ngã mạn đó, vẫn còn không có bỏ nổi. Cho nên không có thật thà, không có nghe lời mà không thật lạc. Hòa thượng nhấn mạnh hai vị ấy rất đặc biệt. Và đối với ngũ dục lục trần, quý vị thấy lục tổ huệ năng, lục tổ huệ năng quý vị thấy trong lịch sử ngài có bóng hồng nào không? Có bóng hồng nào rơi vào mắt ngài đâu? Không có. Ngài Hải Hiền cũng vậy, không có. Và ngay cả chúng ta nếu coi lịch sử của ngài Tịnh Không cũng không có. Còn chúng ta bây giờ dính từ sắc đủ hết rồi, hồi chưa biết đã dính. Các ngài là hồi chưa biết Phật pháp, các ngài đã không dính rồi. Rồi đến khi mình biết Phật pháp rồi mình cũng xả không nổi. Cho nên cái tuần trước đó có câu hỏi hơi khó trả lời đó quý vị. Thật ra đó là nói phương tiện, chứ nếu mà mình nói rốt ráo thì thật ra mình tu quá dở, mình để vẫn còn bị dính như vậy rất là dở ha. Đó cho nên là nhiều khi khó, rất là khó nói thẳng ra thì đụng chạm nhiều người, nghe xong một hồi nhột. Mà thường những điều gì mình không làm được thì mình rất khó chịu, nói một hồi cái hằng sau hết muốn nghe, cái ông thầy Thiện Trang nói căng quá, nói khó quá thì thôi. Đó là điều thứ nhất ha, câu thứ nhất. Câu thứ hai là khi người thân mất rồi, có người nói lúc ấy chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới có thể cứu độ được hương linh ấy, còn Phật A Di Đà thì không cứu được. Phật A Di Đà chỉ tiếp dẫn người còn sống niệm 1 đến 10 niệm ngài mới tiếp dẫn, phải không à thầy? Quý vị nghe cho kỹ nha. À, người mà để đây, người ta nói là người chết rồi đó, chỉ có lúc đó chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới cứu độ được hương linh ấy, còn Phật A Di Đà thì không cứu được. Phật A Di Đà chỉ tiếp dẫn người còn sống niệm 1 đến 10 niệm ngài mới tiếp dẫn, phải không ạ? Thế thì quý vị học bữa giờ quý vị không nhớ rồi. Ngay ở nguyện ở phẩm thứ 6 này, nếu mà có chúng sanh từ cõi, cho dù đến cõi địa ngục mà sanh về nước con mà, quý vị hay ngã tác Phật thời nguyện thứ 18, nhược hữu chúng sanh văn ngã danh hiệu, chữ chúng sanh mà, chứ đâu phải cõi người đâu. Chúng sanh thì có chúng sanh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, các cái đường nào cũng được. Rồi niệm cho đến 1 đến 10 niệm đều vãng sanh mà, đâu phải là đấy. Cho nên đây là y pháp bất đi nhân, người ta không hiểu, người ta không nói, người ta nói càng. Còn Bồ Tát Địa Tạng thì tất nhiên giúp đỡ, mà Bồ Tát Địa Tạng tất nhiên giúp đỡ chúng sanh ở địa ngục, giúp đỡ chúng sanh cõi người, chứ đâu phải ngài cũng độ mỗi cái cõi địa ngục đâu, cõi hương linh đâu, ngài độ tất cả cảnh giới mà. Cho nên đây là người không hiểu, người ta nói như vậy, quý vị cẩn thận, cho nên không học kinh giáo. Mặc dù chúng ta học rồi đó, Nguyện thứ nhất phải không? Khi con thành Phật. Quý vị đọc lại nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai đi. Cõi nước của con không có tam ba đường ác đạo. Nếu có chúng sanh nải chí cặp ma la giới, tức là cho đến cõi địa ngục. Cõi địa ngục mà sanh về nước con được mà. Còn nguyện thứ 18 cái nhược hữu chúng sanh văn ngã danh hiệu chí tâm tính nhạo chúng sanh nha. Chứ không phải là nếu mà đổi vậy vậy thì ngã tác Phật thời là khi con thành Phật nhược hữu, không phải đối chúng sanh mà nhược hữu gì, nhân sanh người sống, người sống văn ngã danh hiệu chí tâm tính nhạo, đúng không? Nếu mà đọc là phải đọc như vậy mới là người. Đằng này chữ chúng sanh là tất cả pháp giới chúng sanh, từ trên là Bồ Tát hạ thấp xuống địa ngục đều có trong đó hết, không có một chúng sanh nào đó thoát. Mà trong cái đó nguyện thứ hai cũng đã nói là cho dù ở trong cõi địa ngục cũng về được. Hương linh ở cõi nào quý vị? Hương linh là ở cảnh giới, nếu mà nói theo cái lý thuyết chúng ta gọi là có hai trường hợp. Một là nói theo gọi là thân trung ấm. Thật ra thân trung ấm đó là một cái thân giữa. Nếu mà xét theo giáo lý của một số vị nam truyền thì người ta nói đó thân đó là cuộc thuộc dạng ngoại quỷ, cũng vào thân con quỷ rồi. Nhưng mà thân quỷ đó nó chưa có thân hình thành cứng chắc, chỉ là cái thân tạm thời, thân quỷ tạm thời thôi. Trong 49 ngày rồi nó mới luân chuyển đó chẳng hạn. Thì đó thì cũng là một cái tính, một cái thân chúng sanh ngoại quỷ, và cái chúng sanh hương linh thì cũng là một chúng sanh thôi. Cho nên nghe cho rõ ha, học qua rồi cho nên không học là nguy hiểm lắm. Không học là thời nay gọi là rất nguy hiểm, nhiều người họ nói theo ý của họ mà, cho nên rất là nguy hiểm. Nhớ nha, đến chết rồi người mất rồi, kinh nào cũng được, kinh Địa Tạng cũng được, nhưng kinh Địa Tạng thì sao? Ngài Địa Tạng chỉ có nguyện cứu lên cho cõi trời cõi người. Quý vị đọc kinh Địa Tạng rõ ràng đó ha, khiến cho chúng ấy được sanh lên cõi trời cõi người, đúng không? Kinh Địa Tạng nói rõ ràng. Còn kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị muốn hương linh về Tây Phương Cực Lạc hay quý vị muốn lên cõi trời cõi người? Mà nếu mà nghe được danh hiệu Phật trong kinh Địa Tạng nói, nếu nghe danh hiệu Phật thì người đó không có đọa trong ấp đạo. Trong đó nghe danh hiệu Phật, trong đó nghe cả danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng là danh hiệu Phật vậy. Vậy bộ kinh này thù thắng đó chứ. Nhưng tại sao người mất thì thường người ta tụng kinh Địa Tạng? Bởi vì biết những người đó nghiệp nặng quá, biết là không vãng sanh được, cho nên bây giờ cả đời họ không tu hành gì hết, thôi tụng đỡ biến kinh Địa Tạng giải nghiệp, gieo duyên ngài Địa Tạng, giúp ngài Địa Tạng có duyên với chúng sanh đó để mà độ. Đó, ý là thế. Cho nên là phải học, phải bám theo kinh điển nha. Không người nào nói nguy hiểm lắm đó. Chúng ta họ không học kinh đâu, thời nay đa số nói càng thôi. Nhiều người không có căn cứ thanh điển, cứ thích nói theo ý của mình, rất nguy hiểm. Gọi là thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Thì vô tình mình cũng trở thành tà sư, không phải cố ý, nhưng vô tình đó, không có căn cứ lời tổ, không có căn cứ kinh điển gì hết, cứ thích thì nói. Đó, thì thích thì nói thì rất nguy hiểm, mình rớt vào tà sư lúc nào không hay. Rồi câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, trong giảng ký Tịnh Hạnh Phẩm tập 1463 của hòa thượng có câu: hữu bi trí song vận, danh vi sở hành hay sở hạnh. Hữu bi trí song vận, danh vi sở hạnh. Vận dụng cả bi lẫn trí thì nên gọi là sở hạnh. Hòa thượng giảng là nay chúng ta chẳng thể phát ra bi tâm, tức là tâm đại bi đó, người ta dịch là bi tâm, tâm đại bi, là do không có trí huệ. Nếu trí huệ chẳng sanh khởi sẽ chẳng có bi tâm, tức là tâm từ bi. Vậy tâm từ bi có sanh khởi trí huệ không ạ? À? Định giới và định có phải là một dạng của tâm từ bi không ạ? À? Thầy giảng thêm về chữ sở hạnh ở đây cho chúng con hiểu rõ hơn ạ. À. Chúng con kính tri ân thầy ạ. À. Ở đây á, là phẩm Tịnh Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm này á, hòa thượng giảng tới, Thiền Trang nghe hết bộ này rồi. Là hình như tới 200 mấy chục giờ, một trăm mấy chục tập, 200 mấy chục giờ. Cái này cũng gần gần một. Thì ở đây á, chúng ta nói là nếu mà dùng cả bi trí, tức là trí huệ thì gọi là sở hạnh. Sở hạnh tức là những cái việc mà mình làm đó. Thì ở đây quý vị hiểu rằng nè, thứ nhất là Nếu mà không có trí huệ thì chẳng có sẽ sanh tâm từ bi. Tại vì sao? Tâm từ bi thì người ta nói là từ bi vô hòa hại. À, tức là nếu mà từ bi mà mình không có trí huệ đó, mình làm nó không có đúng từ bi đâu. Đó, gọi là cho nên phải từ bi phải đi kèm với trí huệ, thì vận dụng trí huệ phải đi thì mới từ bi đó mới chính xác. Cho nên tâm từ bi có thể sanh khởi ở đây và thượng giảng là chúng ta không phát ra được tâm từ bi là do không có trí huệ. Đúng rồi, tại vì chúng ta không có trí huệ thì người ta đâu biết đâu đúng sai, làm sao biết được việc nào rốt ráo việc nào không rốt ráo. Thì mình phát ra tâm từ bi đó là nhiều khi mình kéo chúng sanh vào sanh tử luân hồi. Ví dụ như đến lúc lâm chung thấy người ta khóc mình cũng khóc vô, thấy người ta sau ra đi khóc đó mình thấy từ bi mà thương mà khóc, nhưng đâu biết rằng là khóc đó làm người ta cảm động, người ta cảm động rồi thì người ta không có đi được, người ta đọa lạc. Đó là tâm bi đó, nhưng mà không có trí huệ đó, cho nên tâm bi không phát ra được. Đó. Vậy thì nếu mà cô ta hỏi đó, vậy tâm từ bi có sanh ra trí huệ hay không, thì cái đây rõ ràng lần nãy Thiện Căn nói tâm từ bi thì nó tương ưng với một phần trí huệ, nhưng đó là phải có trí huệ thì mới có được. Và trí huệ ở đây hòa thượng nói là trí huệ và từ bi phải đi đôi song đôi với nhau. Thật ra cái chú giải này là chú giải của ngài Thanh Lương, thì phải dùng cả từ bi trí huệ thì mới gọi là sở hành hay là sở hạnh. À, tức là việc của làm của mình đúng. Còn bây giờ muốn giảng thêm sở hạnh á, thì cái đây quý vị phải học hết phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm tịnh hạnh Kinh Hoa Nghiêm nói cho dài vậy đó, thật ra chỉ có nói chủ yếu phát tâm, làm việc gì cũng phát tâm và thực hành cái việc phát tâm đó trong đời sống. Phẩm tịnh hạnh tổng cộng có 144 bài kệ, đoạn đầu có thêm lời dẫn nữa đằng sau nữa, thì nói chung 144 bài kệ. Và nói thật quý vị, hàng ngày chúng ta cũng đang sống trong phẩm tịnh hạnh mà chúng ta không biết. Ví dụ như tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Đó là một trong 144 bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm phải tâm phẩm tịnh hạnh á. Nếu như muốn làm gì thì quý vị hãy phát tâm trước. À, đầu tiên làm gì mình tự quy Phật đó, thì mình phải phải nguyện cho chúng sanh điều thể giải đại đạo, tức là điều hiểu được, điều liễu giải được đại đạo, tức là hiểu được đạo Phật Phật rồi họ phát vô thượng tâm, phát tâm vô thượng Bồ Đề, phát tâm thành Phật đó. Rồi cái đó là tự quy pháp cũng vậy, ba bài kệ đó là phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Nhớ nha quý vị, hàng ngày chúng ta đọc toàn Kinh Hoa Nghiêm đó, nhiều người không biết. Rồi người xuất gia đó học tùy ni nhật dụng đó, hồi xưa Thiện Trang cũng cũng không biết điều đó, mới đầu kêu ồ tùy ni nhật dụng này mình tu tịnh độ mình ôi học tùy ni nhật dụng này nhiều quá mà sao mình có vẻ kiểu mà mấy chữ tổ chế ra này nữa, thôi không học đâu, học của Phật hay hơn. Sau này mới đọc chú giải mới biết ồ không phải, thẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm trích ra đưa vào thành năm mươi mấy bài kệ, 56 bài kệ của tùy ni nhật dụng thức yếu. Và có cái ví dụ như làm việc gì cũng phát tâm hết á, thành ra là hàng ngày người xuất gia tu trong Kinh Hoa Nghiêm mà không biết Kinh Hoa Nghiêm. Đa số những bài kệ đó đều lấy trong Kinh Hoa Nghiêm, có chế thêm một số bài thôi, còn lại đa số năm mươi mấy bài kệ tùy ni nhật dụng đó hàng ngày đó. Ví dụ như cạo tóc, thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tật diệt đó, đó, chẳng hạn. Hoặc là cái bài kệ mà suốt đơn á, tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ. Đó, thì cái bài kệ đó Thiện Trang có dạy rồi đúng không quý vị? Đó, bài kệ đó mà đọc cái câu chú sau nữa thì để không dẫm đạp côn trùng á, thì đó cũng là trong Kinh Hoa Nghiêm chứ đâu. Cái câu chú thì không có trong Kinh Hoa Nghiêm, những cái bài kệ là có trong Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên hàng ngày chúng ta tu trong Kinh Hoa Nghiêm chứ đâu, Kinh Hoa Nghiêm là tu trong các kinh, Kinh Hoa Nghiêm chứ đâu. Cho nên mấy các vị xuất gia đó được học cái đó, hãy nghĩ đó là Kinh Hoa Nghiêm thì học thôi. Và tất nhiên là có người, có cô đó có hỏi vậy mình có nên hành trì không, thì chăng nói là mình chuyên tu tịnh độ thì chỉ hành trì một số bài thôi, không có hành trì hết, tại vì để tâm niệm Phật mà chính. Thiện Trang thì trong đó Trần Giang chỉ xài hai bài kệ thôi, một là bài kệ vừa rồi đó xuống đơn đó, để đọc để không cái dẫm đạp chúng sanh, đọc cảm nhận đúng không có giảm đạo chúng sanh thiệt. À, bài kệ bài chú đó, và bài kệ thế trừ tu phát đó, vừa rồi đó, là khi cầm tóc á, ngày xuất gia thiên trang chỉ dùng hai bài kệ đó hồi hành thôi, còn học thuộc hết rồi. Hồi xưa đi thi mà thi giới lục là để mà thọ giới, hoặc là phải thi mấy cái đó mà thi bài kệ thi phải học thuộc hết á, quy sơn cảnh sách nè, tỳ ni nhật dụng thức yếu nè, rồi 10 giới sa di nè, 24 thiên an nghi, ít nhất cũng phải thuộc kha khá, còn nếu không á, thì đi thi hỏi cũng mệt lắm, không biết đường nào trả lời ha, muốn chắc chắn là phải học đó. Nên thiền trang học rất rõ ràng ha. Thì đó là phẩm tịnh hạnh, nếu mà nói ra rất nhiều, ở đây nói sở hạnh là tất cả là 144 bài kệ trong kinh, trong phẩm tịnh hạnh của kinh Hoa Nghiêm, và mở rộng là toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ giảng sở hạnh làm sao giảng hết được, chỉ có việc nhưng quy lại là dùng trí huệ để phát tâm từ bi để làm, vì nếu có trí huệ thì mình làm tâm từ bi mới đúng. À, câu hỏi thứ hai ha, xong rồi. Bây giờ hỏi này nữa. À, A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Dạ kính bạch thầy, hôm nay trong buổi cộng tu có bạn ở New Zealand hỏi làm thế nào để nhận biết được tâm tự tư, từ lợi, từ thô đến tế ạ? Kính xin thầy giải đáp trong buổi giảng pháp tối nay cho bạn ấy và chúng con cùng liễu tri ạ. Chúng con kính tri ân thầy ạ. Cái này khó quá à. À, câu hỏi này khó quá quý vị thấy. Tâm tự tư, từ lợi, từ thô đến tế. Thật ra chúng ta phải có trí huệ thì chúng ta mới quan sát được, và chúng ta phải có cái sự gọi là có nhận thức. À, mình có tâm cầu học, mình có tâm thật học thì mình mới có nhận thức được. Cho nên người mà đưa ra câu hỏi này á, người mà muốn chứng tỏ là người đó rất có tâm học, tán thán người đó có tâm học chứ không phải bình thường ha. Bình thường thì chắc chắn là sẽ không học rồi, không có được ra câu hỏi này. Tâm tự tư tự lợi là gì? Tiêu chuẩn hồi xưa đó, thằng Trang nhớ là tiêu chuẩn là theo có hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của Nho Gia đúng không? Trong có câu chuyện gọi là thế nào là việc ác, thế nào việc thiện. Thì hình như Khổng Tử dạy là làm những việc gì mà có lợi cho mình mà không có lợi cho người thì đó là việc ác. Làm những việc gì mà có lợi cho mình và có lợi cho người thì gọi là gì? Việc thiện. Còn nếu việc nào mà vừa không có lợi cho mình mà có lợi cho chúng sanh đó, thì đó gọi là việc đại thiện. Đó, thì đó là tiêu chuẩn của Nho Gia. Còn tiêu chuẩn của Phật giáo thì khác hơn. À, tâm tự tư tự lợi là cái tâm mà mình nghĩ cho chúng mình. Có một cái gì đó, mình làm cái gì đó, mình có nghĩ cho chúng mình đó, gọi là có xen gạp một chút tự tư tự lợi. Còn quý vị làm quá nhiều thì khó nói. Ví dụ như quý vị lấy việc quý vị làm. Hôm nay mình đi làm một cái việc gì đó. Quý vị nghĩ, ví dụ như đi cứu trợ miền Trung đi. À, quý vị cứu trợ và nghĩ vì tâm từ bi cũng cứu trợ chúng sanh thôi. Thì đó là không có ý niệm cho mình. À, chỉ muốn cứu trợ người miền Trung, đồng bào tội quá vân vân. À, mình góp tiền, mình ủng hộ vân vân. Nhưng mà trong đó cái tâm mình vừa nghĩ cái, mình cứu trợ này á, chắc có phước đức đây, có công đức đây. Là bắt đầu là cái tâm tự tư lợi thô thì nó không có, nhưng mà tế nó bắt đầu nó có rồi đó, có một chút rồi đó là có. À, mình đem cái việc này hồi hướng Tây Phương đây, đó là cũng thật ra mình nói hồi hướng Tây Phương, nhưng mà thật ra mình có ý đó là mình cũng có chấp, nó vẫn là tế, nhưng mà nó chưa thô, vẫn đỡ. Mà thô là gì? Mình làm việc này đi cứu trợ đâu vân vân, mình muốn được nổi tiếng đây, cơ hội đây mình kết duyên, mình nổi tiếng hơn vân vân, thì đó là tâm quá thô. Đó, nó thô quá rồi. Cho nên là từ thô đến tế là quý vị coi cái việc mà tự tư làm là của mình đó. Mình nghĩ cho Phật Pháp, mình nghĩ cho chúng sanh, hoàn toàn tuyệt đối. Không có gì nghĩ cho mình hết. À, ngay cả việc niệm Phật bản thân Tây Phương cũng nguyện là không phải vì mình, mà vì con muốn thành Phật, con muốn độ chúng sanh, con muốn đấy. Còn mình nghĩ một chút thôi, con cũng muốn ra khỏi sanh tử luân hồi lắm. Thì đó là cũng là tự lợi đó. Nhưng mà tự lợi đó cũng đỡ đó quý vị. À, có sen nó tế còn đỡ hơn. Còn chúng ta chắc không làm được hoàn toàn 100% đâu, rất khó. Cho nên cái tế là cái nhỏ, còn cái thô là quá lớn. Thô là đến nỗi người ta làm gì người ta cũng muốn danh văn lợi dưỡng, muốn hưởng thụ trong đời này, muốn có phước báo của mình. Thì như vậy rất khó ha. Và như vậy chúng ta khó lắm, cho nên là cũng không có được. Ở đây á, cô nói là gì, tâm 99% bị chúng sanh, 1% bị mình thì cũng thất bại, không được vãng sanh. Thật ra thì chúng ta phải nói rõ ràng đó, nói đó là nói một cách rốt ráo là chúng ta sẽ chưa chứng được quả đạo quả, hiện tại chúng ta chưa chứng được công phu niệm Phật tâm muội vân vân, đều là những nguyên nhân vì tâm mình á, cái gì cũng còn cho mình, cho nên không xả được, vẫn còn cái ngã đó quý vị. Còn nếu mà ngày nào đó chúng ta xả hoàn toàn thì được. Tuy nhiên quý vị yên tâm, trong quá trình mình làm các cái việc tu thiện, niệm Phật, tụng kinh vân vân, từ đây đến cuối đời cũng có những lúc mình hoàn toàn vì chúng sanh, đúng không quý vị? Chứ không phải là có một chút gì đó đó. Ví dụ như bây giờ có những cái việc mà nó có ảnh hưởng, ví dụ như là mình với người ta hai bên bất đồng ý kiến đó, nhưng mà tại vì mình nghĩ vì không phải vì mình mà vì chúng sanh, cho nên mình không đem ra cái vấn đề đó là nói đó, là đó. Còn câu ta nói cho cái vấn đề này thì đó, thì cùng một việc làm nhưng do cái suy nghĩ mình vì cái lợi của mình hay là vì lợi chúng sanh, thì cái điều đó rất quan trọng ha. Và cái câu đó thì phải giảng, đó là hòa thượng giảng rốt ráo ha. Trong cái bữa mà hôm qua thì Trang đăng bài mà ly đề hồ đó, nước cam lồ của chư hiền đó, nhỏ một chút thuốc độc vào, có một chút tâm tự tư tương lợi, thì quý vị hiểu cái đó, tâm tự tư tương lợi đó là có cái lợi, mà lợi gì? Lợi trong danh văn lợi dưỡng, trong luân hồi thì không được. Còn mình đây lợi là mình muốn vì Bồ Tát lợi, vì ra khỏi sanh tử luân hồi thì cũng coi như tốt rồi ha. Còn nếu quý vị không làm được 100% thì rất khó. Tuy nhiên khó thôi, pháp môn này đến phút cuối cùng quý vị xả được vẫn thành tựu. Nhưng mà chúng ta ráng tập đi, tập xả sớm, xả càng sớm càng tốt. Sớm được xả mình vì người, gọi là xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Nếu quý vị làm được thì chúng ta sẽ sớm thành tựu. Còn nếu chúng ta không làm được thì cố gắng tầm giảm bớt, càng ngày giảm bớt đi. Chứ còn tu một hồi mà cái lợi của mình nó nhiều quá, làm gì muốn lợi ha. Quý vị như câu chuyện của ngài Bình Minh á, rất nhiều người đó nói là Bình Minh là trốn thuế để mà lấy ngân khố đó quốc gia để mà phóng sanh. Nhưng mà hòa thượng nhấn mạnh đó là gì, ngài Vĩnh Minh thì ngài làm được, còn chúng ta không làm được. Chúng ta làm có những gì là nó có dính ở trong đó, có cái của mình trong đó. Ví dụ như bây giờ hiện đại chúng ta hay có Việt Nam hay nước ngoài gì cũng hay trốn thuế chẳng hạn. Quý vị trốn thuế, quý vị nói là trốn thuế đó để phục vụ cho tâm bảo nè, để cứu trợ đồng bào vân 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 vân, thì quý vị dám khai thế trực tiếp ra tính hai bản, một cái bản là thực tế, một cái bản ta đã khai giả dối, và tính ra coi lợi được bao nhiêu, đem hết số tiền đó làm cho Phật pháp, làm cho chúng sanh thì đúng 100%. Còn nếu mà chúng ta khai như vậy mà cuối cùng trong đó mình cũng có mình cũng được giàu hơn vân vân, thế là mình phạm rồi, không có vô ngã được như ngài Bình Minh. Ngài Bình Minh là làm một hồi ngay cái mạng của ngài không cần, mà một mạng của ta đổi hàng ngàn hàng vạn mạng của chúng sanh, ta vui lòng đổi. Còn bây giờ mình đổi một hồi, đâu có một hồi mình đổi cho mình mà đó, cho nên khó lắm. Mình chưa làm được điều đó thì mình phải né tránh, gọi là nói gì nói, nó một ý niệm sai lầm nó vẫn là nhân quả thôi, không tránh được đâu. Mà thường nói trong mạng của quý vị đã bị giảm rồi, nó bớt rồi, cho nên là hãy cẩn thận từ việc nhỏ việc lớn. Tốt nhất là đừng nghĩ cho mình ha, tốt nhất là đừng nghĩ cho mình, nghĩ cho chúng sanh, nghĩ Phật pháp đi. Và ngày nào đó quý vị cứ nghĩ vậy một thời gian, quý vị trở thành Bồ Tát, lúc nào không hay không biết. Rồi câu hỏi tiếp theo là: A Di Đà Phật, con muốn niệm Phật được đắc lực, con có nên bỏ đọc kinh và nghe pháp không để dành hết thời gian vào niệm Phật, con xin thầy góp ý ạ. Câu này thì hòa thượng giảng nhiều rồi đúng không quý vị? Người mà nào mà không cần đọc kinh, không cần nghe pháp, chỉ niệm Phật, như ngài Hải Hiền được, ngài Lục Tổ Huệ Năng được, căn tánh của quý vị đủ bản lĩnh cả đó thì quý vị làm. Còn nếu quý vị chuyên niệm Phật mà quý vị tính chưa đủ, phiền não vẫn còn khởi, thì quý vị niệm không được đâu, không đắc lực. Hòa thượng nói thời nay khác với ngài Đại sư Ấn Quang. Ngài Ấn Quang nói đề xướng niệm Phật thôi, còn thời nay phải nghe pháp. Đó là căn tính chung của người thời nay. Còn quý vị thử đi, thì ngài cũng thử rồi. Hồi xưa đó nghe pháp rất an lạc, nghe ngày bao nhiêu lần, giống như nghe cô Lưu Tú Vân đó. Cô Lưu Tú Vân biểu diễn nghe pháp một ngày 10 giờ, hơn 10 giờ còn lại cũng mới niệm Phật, tức là nghe pháp là chính. Điện Trăng thì thấy cũng vậy, Điện Trăng nghe thấy thấy rất là tốt. Rồi cái sau đó Thiện Trang lên kêu thấy hình như phiền não mình không khởi nữa, mấy đó đó cảm giác như ái dục, cái chuyện dục sắc mà dục nam nữ không khởi, lâu cả tháng trời cũng không khởi, kêu yên tâm rồi. Cho nên lên chùa chùa đầu tiên mà để tập sự xuất gia đó, ở trên đó cấm không được nghe pháp bên ngoài, tức là không cho được nghe pháp bên ngoài, chỉ được nghe pháp ở trong đó thôi, nghe pháp của thầy đó thôi, thầy Minh Thành thôi, không được cho nghe bên ngoài. Thì không sao, mình giỏi rồi mình chả cần nghe cũng được. Nhưng mà 7 ngày không nghe pháp bắt đầu có vấn đề, không nghe pháp hòa thượng 7 ngày hoàn toàn, chỉ có niệm Phật thôi đó, vẫn nghe pháp mà nghe pháp khác đó, rồi có vẫn tu hành ở trong chùa đó quý vị, đừng nói ra ngoài đời đó, căn bánh thiền trang đó. Thì thấy 7 ngày là bắt đầu nó khởi lại, dục vọng nó khởi lại thì thôi chết rồi, không được rồi, thôi kiểu này không thể bỏ, cho nên dù khó khăn lén cũng phải ráng nghe. Mà rất thật rất ít thời gian nó nghe lắm quý vị, mà nghe thì phải cắm tai phone nghe, thì mỗi người ở một cái đơn sát sát nhau vậy đâu có dùng cách nào được đó, cho nên rất khó. Rồi sau này á, tu vài năm sau khá hơn, đến thầy Thiện Trang thấy 10 ngày không nghe pháp cũng không sao, vẫn tâm vẫn tốt. Và đến cái đợt mà như đi thọ giới rồi đi giỗ tổ rồi vân vân, Thiện Trang nhớ là đi đấy 15 ngày, 15 ngày không hề nghe một bài pháp nào của hòa thượng, không hề đọc tới pháp, không đọc sách gì hết, chỉ có tụng kinh niệm Phật là đi thọ giới, là lo đủ việc làm vậy thôi. Nhưng mà 15 ngày đó vọng tưởng về cái ái dục không khởi, thì đang kêu vậy là khá rồi, bữa nay mình có thể chịu trận đến 15 ngày à, thì đang nghĩ là 15 ngày nó chưa khởi, nhưng mà nó nhiều hơn nữa chắc chắn là khởi. Tại vì sao, 3 ngày không nghe pháp thì mình khởi toàn mặt mày toàn phi mà, nó khởi lên. Cho nên chú này chú hỏi thì chú nên coi lại tụng kinh nghe pháp là nhắc nhở chính mình, nếu công phu của chú đắc lực thì chú không cần nghe pháp, không cần đọc kinh. Nhưng nếu mình chưa đắc lực thì cố gắng nghe, thậm chí thời gian đầu phải nghe nhiều nữa nha. Còn biết người tu lâu thì bắt đầu giảm bớt lại, như Thiện Trang bây giờ Thiện Trang giảm bớt lại thì có thể tu nhiều hơn mà nghe pháp ít lại được rồi. Nhưng mà quý vị nếu mà không được thì không nên làm như thế. Ở trong đây con câu hỏi nữa, dạ kính bạch thầy, vậy cả người lớn tuổi mà vẫn còn phiền não thì vẫn nên nghe pháp đúng không ạ? Đúng rồi, người phiền não niệm Phật, câu niệm Phật không đắc lực thì ráng nghe pháp, tại vì nghe pháp còn hiểu thì ráng nghe, nghe không hiểu cũng nghe nghe nó bớt. Chứ niệm Phật nó cũng phiền não lắm, không có niệm vô đâu, niệm thời gian ngắn nó, cho nên là nó dễ sân đó. Cho nên là dù lớn tuổi cũng ráng nghe, mà chọn nghe lại, tức là nên nghe hẹp cái không gian lại, giống như hòa thượng giảng Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa thì giảng văn hóa rồi văn vân vân, thì mình cái phần nào á, mình biết là đoạn đó hòa thượng giảng văn hóa thì mình không cần nghe, tại vì thật ra mình lớn tuổi rồi không cần nữa, mình chỉ nghe chuyên niệm Phật, chuyên Nam Thanh, nghe về chuyên giáo lý thôi. Những cái phần nào mình có thể hiểu được mình nghe chuyên phần đó, thì người lớn tuổi nếu mà không nghe hiểu được thì chọn phần mình hiểu mình nghe đó thì nó đỡ hơn, chứ không nghe thì lại khởi vọng tưởng, không nghe thì phiền não vẫn nhiều, nó còn nhiều hơn nữa. Nghe đi bớt phiền não, đọc kinh đi bớt phiền não đó, đó là phương pháp. Và còn hình như còn một câu hỏi nữa thì nhân quên copy lên đây, là câu câu hỏi nữa, có một người hỏi là cái nghi thức, ví dụ như nghi thức vô trước khi tu là như thế nào, rồi hồi hướng là sao, thì đó để nhân chưa kịp chuẩn bị thì bữa sau thì gửi trực tiếp cho người đó ha. Thì có cái nghi thức rõ ràng thì rất nhiều nghi thức, nhưng mà nếu cần thì nhân gửi cho. Thì hôm nay thôi chúng ta chia sẻ tới đây ha, mời quý vị chúng ta hồi hướng. À, thì hôm nay do mạng nó trục trặc cũng không có tốt lắm, cho nên cũng bị phân tâm khá nhiều. À, mong quý vị đồng tu thông cảm. À, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính chào quý vị ha. Nếu mà quý vị cái trên mạng nó bị lỗi thì có thể là do mạng nó lỗi, nếu coi cái file nó không có coi lại á, quý vị coi trực tiếp nó lỗi coi lại thử coi nó lỗi không, còn không thì Trang sẽ đăng lại cái file mới lên rồi, để đảm bảo quý vị đồng tu coi được đầy đủ. Vì khi khi quay thì Trang có ghi ghi âm ghi lại trong máy. Kính chào quý vị ha, A Di Đà Phật.
Thank you.